Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Thiên đường và địa ngục do Đại đức Giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Pháp hội Địa Tạng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể thì quý vị, hôm nay thì chúng tôi có nhân duyên lành để trở về đây tiếp duyên với toàn thể các vị trong Pháp hội Địa Tạng này. Thật ra thì chúng tôi chưa có dám nghĩ rằng mình có nhân duyên để sang Mỹ có chuyến hoằng pháp như thế này. Nhưng vì vào cái thời mà trọng đông năm 2007, có mấy đoàn Phật tử từ Mỹ sang, trong đó do Đại đức Thiên Phước hướng dẫn đoàn. Và khi gặp chúng tôi tại Ấn Độ, lúc đó chúng tôi còn đang du học, thì có nhã ý để mời chúng tôi sang để chia sẻ Phật pháp trong cái ngày pháp hội hôm nay. Và đó là một ý niệm đầu tiên để chúng tôi có một suy nghĩ để chuẩn bị cho chuyến hoằng pháp sang Mỹ, với lời hứa hẹn là sau khi du học trở về, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch trình để sang thăm viếng toàn thể chư tôn hòa thượng với tất cả các vị Phật tử hải ngoại chúng ta. Hôm nay cái nhân cái lễ pháp hội Địa Tạng, và đây cũng là bài giảng đầu tiên mở màn cho hai ngày pháp hội hôm nay và ngày mai. Vì vậy chúng tôi nghĩ những bài giảng của chúng ta cần tập trung xung quanh với chủ đề của pháp hội hôm nay là điều cần thiết. Pháp hội Địa Tạng vào cái dịp mà cuối lễ Vu Lan trong tháng hội là cuối tháng 7 là một cơ hội hết sức gần gũi và cần thiết với toàn thể chúng ta. Bởi vì hương vị của Vu Lan vẫn còn đọng đầy trong tâm khảm của người Phật tử nhân mùa Vu Lan tháng hội. Các vị có thấy cảm giác Vu Lan còn động trong lòng các vị không? Còn tôi nghĩ không phải động trong tháng 7, mà nếu một người con Phật, một người có trái tim yêu thương cha mẹ và một người hiểu biết được nền luân lý đạo đức văn hóa, thì hương vị này không chỉ tồn tại trong mùa Vu Lan tháng hội mà nó tồn tại trong suốt một đời người là các vị. Chúng ta nói như vậy mang cái nghĩa là tổng quát, còn nghĩa gần là trong những dịp lễ hội như thế này. Và hôm nay xin lỗi chúng tôi thì không biết cái ngày giữa ngày Tây và ngày Âm như thế nào, nhưng mà 30 tháng 7 thường năm là cái ngày Vía Địa Tạng thường năm như vậy. Và ý nghĩa của Vía Địa Tạng mang tính cách là cứu khổ và cứu khổ những chúng sinh trong địa ngục. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị trong một cái đề tài nói chung là nó không thực tế lắm, nhưng mà nó mang tính cách tôn giáo và hơi siêu hình. Đó là bài giảng và thiên đàng và địa ngục. Đây là hai điều mà chúng tôi muốn cùng chia sẻ với các vị xung quanh cái ý nghĩa của kinh Địa Tạng. Và các vị cũng hoan hỷ lắng lòng nghe trong một cái đề tài này để chúng ta hiểu được về cái giá trị siêu hình trong Phật giáo như thế nào, và siêu hình đó nó tác động đến hiện thực như thế nào trong cuộc sống của chúng ta là để cần ứng dụng. Vì vậy các vị hơi kêu bồng suy tưởng một chút trong buổi giảng này, nó không giống như những bài giảng mà các vị đã từng chia sẻ gián tiếp qua chúng tôi trên các màn hình video. Các vị quan hỷ thông cảm cho A Di Đà Phật. Chúng tôi chân thành sự ủng hộ nhiệt tình của các vị, nhưng mà chúng tôi có yêu cầu các vị một vài điều nhỏ nhỏ, mong các vị hoan hỷ hưởng ứng cho. Thật ra chúng tôi, các vị thấy chúng tôi bình thường hay là bất bình ngày hôm nay đi?
Bình thường.
Các vị thấy bình thường hay là bất bình thường?
Bình thường.
Các vị thì chắc là ủng hộ cho nên gán nói thích là bình thường. Còn tôi thì tôi bất bình thường tới hai ngày qua rồi. Tôi thấy thiên hạ ngủ thì tôi thức, mà thiên hạ thức thì tôi buồn ngủ. Tôi ngủ không được nhưng mà vẫn buồn ngủ các vị. Cho nên hôm nay chúng tôi đến pháp hội rất là bất bình thường, ráng làm ra vẻ bình thường chứ trong lòng nó kỳ kỳ, mà tôi may là chưa tỉnh á. Xin thưa các vị, nói để các vị có thể thông cảm, nếu mà các vị thấy có những khi mà chúng tôi có những cái vấn đề nói chuyện chia sẻ với các vị hay bất bình thường một chút, thì các vị nghĩ tại hôm mấy ngày hai ngày dài thầy không được ổn định, cho nên là hơi nói chuyện bất bình thường, cho nên mình có những gì sơ sức các vị hoan hỷ cho, các vị đồng tình ý này không? Rồi chân thành cảm ơn các vị. Đó là ý thứ nhất về bất bình thường. Ý thứ hai mà lỡ lúc nào tôi gây mê thì các vị cũng quan hỷ cho, nói là thầy ơi cố lên, thầy đang gây mê, để các vị cho tôi tràn pháo tay để cho tôi tỉnh. Thứ đó tôi cảm ơn các vị, không phải tràn pháo tay vì tôi nói ý vị hay, mà tại vì tôi đang gây mê các vị. Bây giờ chúng ta xin chia sẻ với cái vấn đề này. Các vị ở trong đạo tràng này, chúng ta ai đã từng tụng qua cái bộ kinh Địa Tạng rồi, đưa tay lên đây. Hay là phần thì cũng tương đối khoảng 80%. Như vậy, khi chúng ta đã tụng qua được bộ kinh này, thì chúng tôi tin chắc rằng các vị cũng đã nắm được một cách khái quát về bộ kinh. Còn việc hiểu thì mỗi người có một khuynh hướng về cái hiểu khác nhau, nhưng mà xung quanh cũng hiểu về kinh Địa Tạng mà thôi. Thì xin thưa với các vị, kinh Địa Tạng là một bản kinh truyền thống của người Việt Nam nói riêng và của Phật giáo Bắc, coi như Bắc truyền nói chung, là một bộ kinh rất là phổ biến và cần thiết nhất trong những dịp lễ hội, nhất là các lễ hội chỉnh tế kỳ an kỳ siêu, và đặc biệt nhất là trong dịp Vu Lan tụng lễ kỳ siêu vào những ngày ký Địa Tạng, hay là chúng ta thường sử dụng vào những kỳ dịp như là ma chay, tuần thất, cúng dỗ hay là vân vân, những dịp chúng ta mang tính cách là kỳ siêu để hồi hướng kỳ phước cho những người quá cố, người thân, cha mẹ, một đời cũng như người đời của chúng ta. Xin thưa các vị, khi các vị tụng vào trong cái bản kinh này, các vị ý là xuất xứ của bản kinh này là từ nguyên nhân gì không? Ở do nhân duyên gì mà có bản kinh Địa Tạng này? Các Phật tử đạo tràng qua Thế Âm đi qua Thi Thức, rồi cô đã nói được một cái ý muốn ở trong đó, đó là nhân duyên đầu tiên là Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Như vậy bản kinh Địa Tạng Đức Phật thiết ở đâu? Đó là Đức Phật thiết ở cõi trời Đau Lợi, chứ không phải thiết ở trần gian. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị là hôm nay cùng với tôi phiêu vòng trên thiên đàng và phiêu vòng chút xuống địa ngục. A Di Đà Phật. Đó là khi Đức Phật nhớ lại là Maya Thánh Mẫu sau khi sinh ngài ra có 7 ngày sau là Thánh Mẫu đã qua đời. Và do sinh ra một Đức Thế Tôn, một tấn trưởng phu, một người đầy đủ phước duyên túc trí, cho nên đủ phước đức để sinh về cõi trời Đau Lợi. Và mặc dầu sinh về cõi trời Đau Lợi, nhưng không có nghĩa là giải thoát chứng đắc hoàn toàn tất cả, giải thoát các kiều phượng để chứng đắc thánh quả, để giải thoát sinh tử. Vì vậy Đức Phật nhớ thâm ân của mẫu thân mà hiện thân trở về cõi trời Đau Lợi thuyết pháp, để giúp cho bà Ma Gia Thánh Mẫu nghe pháp chứng đắc quả vị và giác ngộ. Đó là ý nghĩa rốt ráo từ bài kinh này. Nội cái dung của kinh Địa Tạng này, nhân vật đại diện trong cái bộ kinh đó chính là ai? Chính là ai? Nhân vật đại diện được Đức Phật nhắc đến, phó giúp đến và có cái hạnh nguyện với chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, đó chính là ngài Địa Tạng. Hôm nay chúng ta đang làm pháp hội nhân cái việc viết của Địa Tạng Bồ Tát. Trong nội dung của toàn bộ nội dung cái Địa Tạng đó là những cái vấn đề liên quan đến tội phước, thiên đàng địa ngục, nghiệp quả, nhân quả, vân vân, và trong đó một phần rất quan trọng mà Đức Phật có đề cập trong đó, đó là luân lý đạo đức hiếu thảo của chúng ta. Và đại diện nhất sự hiếu thảo này, đó chính là ngài Phục Kiền Liên, ngài Địa Tạng của Bồ Tát. Như vậy tổng quát từ đầu tới cuối, các vị đọc trong cái Địa Tạng, các vị không thấy nào thoát ngoài những ý nghĩa nêu về nhân quả tội ước, tội thì sao? Đọa gì? Đọa địa ngục. Mà phước thì sao? Phước thì sanh thiên đàng, mà chúng ta gọi là cõi trời. Như vậy ở trong nội bộ từ đầu tới cuối của cái Địa Tạng phần lớn là một vấn đề giáo dục nhân quả và khuyên chúng ta nên tạo phước làm lành, tránh đi nhiều tội lỗi, và trong đó có cả về vấn đề hướng dẫn cho đời sống của một chúng sinh thường nhật của chúng ta nữa. Nhưng mà đó là phần phụ trong nội dung của kinh này. Xin thưa với các vị, chúng ta vào phẩm đầu tiên, chúng ta đọc qua cái phẩm thứ nhất là gì? Thần thông trên cung trời đau lợi, có phải không? Thì trong cái phẩm đó, Đức Phật có nêu ra cái hình ảnh quá khứ của Bồ Tát Địa Tạng, đó là gì? Một cái thánh nữ dòng Bà La Môn. Trong đó thánh nữ dòng Bà La Môn là có người mẹ là một người ngoại đạo, không có tin Phật pháp, cho nên trong đời sống thường nhật gây tạo rất nhiều tội lỗi và bán bổ đi Tam Bảo, và người con chính là Bà La Môn thánh nữ đó rất là thương mẹ, biết rằng điều đó gây nhiều tội lỗi, chết sinh đọa địa ngục, cho nên hết lòng khuyên can, nhưng mà bà mẹ không có chịu nghe. Vì vậy sau khi mẹ qua đời rồi thì thánh nữ biết rằng mẹ mình đọa địa ngục, cho nên sắm nhiều cái hương hoa quả và các cái loại thực phẩm khác để cúng dường Tam Bảo, trong đó có cúng dường Đức Giác Hoa Định Tự Tại của Như Lai, là thời kỳ của Đức Phật này đang hoằng hoàng. Khi mà cúng dường thì thánh nữ, chúng tôi kể một cách lược thuật cho các vị về vấn đề nội dung thôi, là nghe cái tiếng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại của Như Lai bảo rằng thánh nữ hãy về nhà, rồi ngài sẽ tìm cách để giúp cho thánh nữ sẽ tìm được cái chỗ thác thân của mẹ. Qua cái thời gian đó, và thánh nữ về nhà ngồi tiếp bàn niệm tưởng danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại của Như Lai, và cảm thấy rằng mình giống như một cơn mơ, và mới thấy mình đi vào trong một cái thế giới đặc biệt, đó là thế giới của địa ngục. Trải qua rất nhiều cái địa ngục mà chính thánh nữ này đã thấy, và sau khi thấy chứng kiến những cái khổ đau trong địa ngục, nhưng mà cố lòng tìm coi là mẹ mình ở đâu. Khi mà tìm tất cả các nơi rồi không thấy, và cuối cùng gặp cái người quỷ dương cuối cùng là tên gì? Đó là quỷ dương vô độc, và thưa hỏi về lai lịch của mẹ mình hiện giờ ở đâu. Quỷ dương vô độc mới hỏi rằng thánh nữ, mẹ của thánh nữ tên là gì, cha tên gì, và như thế nào duyên sự gì mà đến nơi này. Thánh nữ kể hết đó, là cha tôi là tên này, mẹ tôi là một đế lợi điều dòng Bà La Môn vân vân, và khi sống làm nghề đó vân vân, và thánh nữ là con của bà ấy. Thì sau khi quỷ vương vô độc nghe xong, quỷ vương vô độc mới nói rằng chính là bà đã đọa vào địa ngục vô gián này, nhưng mà vì nhờ lòng hiếu thảo của thánh nữ, tức là cả một lòng tin Tam Bảo, gieo trồng nhiều công đức lành và hồi hướng để cứu vớt bà thoát khỏi địa ngục, thì cách hơi 3 ngày, chẳng những mẹ của thánh nữ mà trong đó có tất cả chúng sinh trong địa ngục ngày hôm đó đều được siêu thoát về cõi trời. Như vậy đọc qua ý niệm này, chúng ta thấy rằng đó là một ý niệm đầu tiên để diễn trình cho cái vấn đề luân lý đạo đức và nhân quả. Và gieo nhân ác sẽ đọa địa ngục, và làm nhiều công đức lành sẽ được về cõi trời. Nhưng mà thiện ác đó để đọa địa ngục lên cõi trời ở mức độ nào và như thế nào, đó là vấn đề chúng ta chưa thấy được ở trong kinh điển một cách rõ ràng. Và vấn đề này chúng ta có thể dựa vào tính nhân quả của Phật pháp để chúng ta lý giải một vấn đề này, để tất cả chúng ta khi làm tất cả những công đức lành vào những việc cầu an cầu siêu cho những người còn hiện sống và những người qua đời có một ý nghĩa đúng với nhân quả của Phật một chút. Bằng nếu không chúng ta làm theo máy móc, đôi khi cái hiệu quả và sự thực của nó không có phản ánh được cái tác dụng của các vị. Đôi khi các vị phản bất đâu đó một chút gì mê tín trong cái việc làm của mình. Như vậy thì chúng ta có một cái khát cầu thực như vậy, nhưng mà kết quả nó không có đáp ứng được mong cầu của các vị. Xin thưa với các vị, chúng tôi hỏi các vị ở trong cái hội trường này, các vị có tin rằng có thiên đàng không? Tức là có cõi trời, có tin không? Tin được bao nhiêu ở trong đây, các vị đưa tay lên.
100% đó thầy.
Vậy đó hả? Rồi những người không đưa tay là những vị là không tin có thiên đàng, phải không? Vậy ai ở trong đây là người không tin có thiên đàng? Ai gì đạo Phật? Như vậy các vị tin với thiên đàng đồng nghĩa rằng các vị tin có địa ngục không? Ai tin có địa ngục? Quá trời. Ai gì đạo Phật? Các vị tin như vậy tôi mừng. Xin thưa với các vị, thiên đàng và địa ngục là điều có, nhưng mà quan niệm thiên đàng địa ngục mỗi tôn giáo, mỗi nền văn hóa nó có tính khác nhau, và nó khác một cách đặc biệt là khác cả với cái tính thiên đàng và địa ngục của Phật giáo nữa. Chúng ta là người học Phật, Đức Phật thuyết về thiên đàng địa ngục nó không giống như những học thuyết khác trình bày về thiên đàng địa ngục, mặc dầu về mặt cái danh từ chung là nó như vậy. Như vậy về trên căn bản, tất cả chúng ta tin rằng có thiên đàng, có địa ngục, có nhân quả luân hồi tổ ước, đó là một ý niệm rất quan trọng cho cuộc đời của chúng ta trong hiện tại và mai sau. Như vậy chúng ta có tin, chúng ta mới thực hiện và ứng dụng được những gì để làm lợi ích cho bản thân mình và tất cả mọi người. Bởi vì không có ý niệm đó trong lòng, chúng ta bất cần cái cuộc sống này. Và điều này chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị ở cuối những bài giảng này, chúng tôi sẽ chia sẻ một cách cặn kẽ. Xin thưa với các vị, ngày xưa khi còn bé, chúng tôi tin rằng thiên đàng và địa ngục là những cái vấn đề là giống như qua phim ảnh, và mỗi cái vấn đề khác là chúng tôi nghĩ một sự đau khổ tuyệt đối và vĩnh viễn, và thiên đàng cũng mang tính cách hạnh phúc tuyệt đối và vĩnh viễn. Nhưng khi học Phật rồi, chúng ta mới thấy trong kinh Phật nói về thiên đàng và địa ngục rất khác với những tôn giáo khác, và rất khác với những học thuyết ngoài Phật giáo, và tùy theo những nền văn hóa khác nhau. Xin thưa với các vị, khi chúng ta đọc về kinh Phật, chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật về cõi trời cao lợi thuyết pháp, thì chúng ta nghe nói như vậy, chúng ta chỉ biết rằng có cõi trời cho một ý niệm lực tượng. Chúng ta đọc về kinh Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta thấy một kỳ liên đi đâu? Một kỳ liên xuống địa ngục để cứu mẫu thân, là một ý niệm địa ngục chúng ta cũng tưởng tượng thôi, qua sự mô tả diễn tả từ cái hình ảnh của bà Thanh Đề, vân vân như vậy. Như vậy về cái mặt từ ngữ để chúng ta định nghĩa, để hiểu một cách khái quát về từ địa ngục và thiên đàng của Phật giáo, cái chữ thiên đàng mà chúng ta được hiểu đó là cái chữ Devapura, nguyên tắc là phản âm của nó Devapura, thì chúng ta dịch ra là cõi trời, và những cái ý nghĩa khác chúng ta nghĩ là thiên đàng. Và theo cái nghĩa bóng của nó mà tiếng Anh chúng ta thường dịch đó là gì? Paradise, tức là chỉ cho cái nơi hạnh phúc, an lạc, thụ hưởng, dục lạc, vân vân. Tất cả cõi đó người ta dùng cái nghĩa bóng như vậy. Và nghĩa chính xác để chỉ cõi thiên đàng, người ta hay dùng chữ gì? Heaven. Như vậy tôi thì nói tiếng Anh lắm ít thôi, các vị đừng cười nha. Mang tính cách là nói để minh họa, để những vị, một số vị không có rành tiếng Việt, hoặc một số vị chưa có khái niệm về từ này, thì các vị giỏi về tiếng Anh, các vị sẽ tự liên hệ để hình dung ra được một cái khái niệm. Các vị có những cái gì tôi phát âm là đại đại như đó, nhưng mà tôi nghĩ các vị giỏi tiếng Anh, các vị hiểu chính xác mà, phải không? Hay gì là Phật, vì đây là nước Mỹ mà, đâu phải Việt Nam. Hay gì là Phật. Xin thưa với các vị, khi chúng ta hiểu về cái nghĩa thiên đàng là cõi trời, trong Phật giáo chúng ta hay gọi là cõi trời, ít dùng thiên đàng. Và chữ thiên đàng này nó hay nằm trong các cái hệ thống tôn giáo khác, chẳng hạn Thiên Chúa giáo cũng vẫn đề cập đến cái từ hay gọi nó là thiên đàng. Và cõi trời ở trong Phật giáo cũng mang tính cách là có một cái đời sống hạnh phúc an lạc vân 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 vân. Đó là điều thứ yếu là như vậy. Ý nghĩa của chữ địa ngục, cái chữ địa ngục là nira, niraya. Cái chữ nguyên tắc của cái chữ địa ngục là được dịch từ chữ niraya. Thì khi người Trung Quốc họ phiên âm lại là nại lạc ca, và khi họ dịch nghĩa là địa ngục hay là khổ cụ. Và cái từ địa ngục này nếu Việt Nam chúng ta để được hiểu bằng cái từ Việt ngữ, địa ngục là mang ý niệm là một cái ngục tù nào đó nằm trong lòng đất, một cái ngục tù nào đó nằm trong lòng đất, và cái vị trí đó chúng ta không biết ở nơi nào mà chúng ta cứ nghĩ nó là sâu ở trong lòng đất vân vân đó, nó có một cái nơi giam giữ vân vân, kết án trừng phạt vân vân. Khi mang cái nghĩa cổ cụ dịch từ giữ nại lạc ca thì ở trong đó chúng ta hiểu rằng nơi đó thì sung sướng không, trần gian này có ngục không, giàu ngục sướng không? Chưa giàu thì con không biết, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng giàu đó thì những cái vấn đề chúng ta đọc báo, những khi chúng ta nhìn qua cái vấn đề phản ánh ít nhiều qua phim ảnh, chúng ta cũng hiểu được rằng vào nơi tù ngục chẳng sướng cái nào. Vì vậy cái chữ khổ cụ là để chỉ cho nơi đó đầy sự thống khổ. Vậy là chúng ta có hai cái khái niệm về cái, có một cái khái niệm khái quát về cái chữ thiên đàng và địa ngục chưa? Và theo cái tinh thần thiên đàng hay là cõi trời của Phật giáo thì chúng ta thường thường đọc qua các bản kinh, chúng ta thấy rằng cõi trời của Phật giáo chia ra ba cõi các bạn, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Về dục giới để chỉ cho chúng sinh nơi cõi trời, tôi có thể dùng một cái từ theo Phật học, đó là chúng sinh trong cõi trời. Bởi vì ở chư thiên là cõi trời nhưng vẫn là một chúng sinh. Vì sao vậy? Vì chúng sinh này phước báo hơn con người, chứ không có nghĩa là chấm dứt các phiền não. Phước báo hơn, đời sống cao hơn, mọi việc hưởng thụ tốt hơn, chứ không mang cái nghĩa là người này giải thoát sanh tử và người này làm thầy thiên hạ vân vân, không mang cái nghĩa đó. Các vị phải thấy, cho nên trời cũng chịu một chi phối của nhân quả, và khi hết phước cũng đọa và tái sinh như bao nhiêu chúng sinh trần gian này. Đó là nguyên tắc tất yếu, các vị phải hiểu trong quan điểm của đạo Phật rất rõ như thế. Nhưng mà ở đây trên căn bản chúng tôi phân tích để các vị thấy rằng tìm hiểu một cách khái quát về tính thiên đàng trong quan điểm của Phật giáo. Trong dục giới có sáu tầng trời căn bản, đó là tứ thiên vương, đao lợi, hay gọi là trời đế tích, dạ ma, câu xúc đà, quá lạc và tha quá tự tại. Đây là sáu tầng trời căn bản của dục giới. Bốn tầng trời căn bản của sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn tầng trời căn bản của tứ không thiền, đó là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, phi tưởng, phi phi thực xứ. Đây là tất cả các thuật ngữ để chỉ về cõi trời trong cái đạo Phật chúng ta. Trong đó từng phạm vi cõi trời có rất nhiều cái danh từ, trong mỗi cõi trời như vậy có rất nhiều cõi trời nhỏ trong đó, mà chúng ta tùng qua cái địa tạng chúng ta thấy rằng nơi đó chư thiên hội tụ rất là nhiều, và trong nhiều cõi trời khác nhau. Bây giờ chúng ta đại khái chúng ta hiểu một cái cách nôm na về như vậy. Và chúng tôi muốn nói thêm là nhân duyên nào, gieo nhân gì để được sinh về cõi trời? Theo chúng ta học Phật, tu cái gì để được về cõi trời? Đó là căn bản là tu thập thiện. Thập thiện là gì? Thập thiện là tu ba nghiệp của chúng ta: thân không sát đạo danh, khẩu không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời ác và không nói lời quỷ mị, tức là liễn thực lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ và bệnh ngôn. Ba nghiệp của ý đó là gì? Đó là tham, sân và si. Đó là thập thiện để tu nhân này để được vãng sanh về cõi trời. Đó là chúng ta đã từng được hiểu qua cái hệ thống giáo lý của Phật giáo. Như vậy còn một nhân tố nữa để sinh cõi trời, trong kinh Tăng Chi Đức Phật có đề cập, không mang cái nghĩa truyền thống nhưng nó cũng nằm trong mười thập thiện này, nhưng mà gọn hơn, đó là tu sáu pháp. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, chúng sinh nào tu theo sáu pháp này sẽ được vãng sanh về cõi trời. Thì cũng nôm na với ý nghĩa như thế này: không giết hại, không lấy của không cho, không làm các hành dâm dục, là không nói dối, không sống theo ác dục và không tà kiến. Đây là sáu pháp để một chúng sinh được sinh cõi trời. Xin thưa với các vị, khi các vị nghe qua một cách khái quát như thế này, những người thọ trì năm giới chúng ta có thấy phản phất ở trong này không? Có không? Năm giới là gì? 1, 2. Một là sát sanh, 2 là trộm cắp, 3 tà dâm, 4 nói dối, 5 uống rượu. Năm giới này là năm giới của người cư sĩ. Nhưng mà tôi đã giảng cái điều này trong cái đĩa để trở thành Phật tử, các vị tìm hiểu, các vị sẽ rõ vấn đề này. Ở đây chúng ta chỉ mang tính cách là gợi ý lại, trong mang tính cách là để giới thiệu các vị một vài ý trong thế này. Xin thưa với các vị, về vấn đề tu tập này, không phải là mang cái nghĩa là người Phật tử mới cần tu. Đây là điều chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng giới luật của một người cư sĩ tu năm giới hay là phát nguyện tu thập thiện để được sinh cõi trời, chúng ta nghĩ đó là chuyện của những người Phật tử. Ai ở đây nghĩ đó là chuyện của người Phật tử? Có phải không? Có những người nói như thế này: thưa thầy, con cũng mến Phật giáo lắm, con cũng muốn quy y để trở thành Phật tử lắm, nhưng mà vì con sợ tu vi rồi con giữ không được cái thợ tội. Các vị nghe câu đó đúng không? Ai nói đúng? Ai nói rằng quy y theo Phật giữ không được rồi sợ tội là đúng? Vậy các vị không đưa tay, vậy ai nói rằng quy y theo Phật giữ không được sợ tội là sai? Được vài cách tay, cũng cảm ơn những cách tay đưa thưa. Xin thưa với các vị, đôi khi các vị phân vân thôi, chứ tôi nghĩ các vị cũng có một cái khái niệm hiểu hiểu, nhưng mà phân vân nên là ngại nói. Tôi chia sẻ với các vị vấn đề này. Chúng ta thấy rằng tu thập thiện gieo nhân tố để được về cõi trời, và tu năm giới để trở thành người cư sĩ, và năm giới là nền tảng rất quan trọng trong từ cái thập thiện cho đến và về sau từ sa di cho đến tỳ kheo vân vân. Như vậy ở đây tôi muốn giải thích cho các vị hiểu rằng những gì Đức Phật nói với mọi người chúng ta, nó không mang nghĩa là nói để cho người Phật tử. Các vị hãy nhớ như vậy, không mang nghĩa nói cho người Phật tử, mà nói để vì lợi ích của tất cả chúng ta. Nếu các vị nói rằng là chúng ta cần phải là người Phật tử mà chúng ta không làm Phật tử, chúng ta sợ giữ rồi chúng ta sợ tội, nếu mà như vậy á, nếu mà ý nghĩa thật của nó như vậy á, thì xin thưa với các vị, tôi khuyên các vị Phật tử đừng có tu, đừng có làm Phật tử, và tôi là người tình nguyện trước, xin gửi áo này lại tại cửa thiền. Các vị thấy có liều mạng không? Thầy đừng có liều mạng trước ở đất Mỹ nghe. Xin thưa với các vị, đây là điều sự thật tôi muốn nói với các vị. Tôi không xem thường bản thân mình đâu, tôi cũng yêu quý bản thân mình lắm, yêu quý với các vị, yêu quý bản thân các vị vậy. Nhưng mà sở dĩ tôi nói ra như vậy là từ tâm quyết và từ sự hiểu thực này. Nếu mà tu theo Phật, giữ giới theo Phật, rồi chúng ta không thực hiện được những lời Phật dạy, chúng ta sợ tội á, thì như vậy chúng ta đừng đi tu. Bởi vì chúng ta sống ở ngoài để tự do, để hưởng thụ, để thoải mái, vì sống ở ngoài không tội, mắc gì để trở thành người Phật tử để bị kỳ, để bị tội lỗi. Như vậy dạy gì đi theo Phật? Xin thưa với các vị, ở đây do chúng ta hiểu lầm ngay chỗ này, chứ không phải mang tính cách là thọ giới nên là sống theo Phật mà giữ không được là tội. Các vị phải hiểu chỗ này rất rõ để chúng ta đừng có đánh lừa mình, rồi để chúng ta dẫn mình vào trong vùng tội lỗi là nguy hiểm. Tôi cho ví dụ, sát sinh là một trong điều, là hai cái điều tiên quyết để chúng ta thấy rằng về cõi trời hay là trở thành một con người tương lai. Ví dụ bây giờ các vị nói vậy, Đức Phật chế cấm uống rượu đi, cái này chúng ta dễ hiểu ha. Nhưng mà tôi nghĩ là nước Mỹ rất là khó giữ cái này, dầu là nữ hay nam. Tôi thấy vẫn uống bia uống rượu là đó là chuyện bình thường của một nền văn hóa. Nhưng mà tôi muốn nói thế này, cái tính chất Đức Phật dạy uống rượu trong đó không mang nghĩa là các vị uống một ly rượu như thế này có nghĩa là các vị tội. Ở đây Đức Phật không có nói rượu là tội, nhưng ở trong đó Đức Phật nói rằng tính chất của rượu là chúng ta mất tự chủ, cuồng si, mê mờ vân vân. Như vậy các vị thọ giới rồi các vị uống ly rượu bị cùng si, các vị không thọ giới các vị uống trăm ly không sai, phải không? Có không? Các vị thọ giới uống rượu có sai không? Sai không? Vậy những người không thọ giới uống rượu có sai không? Tôi tính các vị không thọ giới uống rượu không sai chứ. Như vậy nếu mà thọ giới uống rượu sai mà không thọ giới uống rượu mà không sai, đừng thọ giới uống rượu thoải mái hơn, phải không? Tính chất của rượu nó là vậy mà. Các vị thọ thọ liền với các vị, cái phần nói tính chất nó là như vậy. Các vị thọ uống rượu sai mà không thọ uống thì sao? Tỉnh queo. Xin thưa các vị, đây là cái điều tế gì các vị phải để ý. Thọ giới uống rượu sai, không thọ giới uống rượu cũng sai như thường. Vậy thì ở đây chúng ta thấy một cái điều gì tôi muốn nói như thế này. Các vị thọ giới không sát sinh, rồi một người chưa thọ giới, các vị cũng sát sinh. Hai cái người này giống hơn cả. Giờ cho ví dụ Tâm Hương đi. Tâm Hương cầm dao cắt cổ một con gà, một con vịt nào đó, mà Tâm Hương là thọ giới rồi, là Phật tử rồi. Như vậy Tâm Hương cầm dao cắt cổ con gà, tội không? Ai kết tội đâu? Các vị kết tội đúng á. Kết tội nhiều càng tốt nữa, để bố đừng làm. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu Tâm Hương chưa quy Phật giáo, chưa là Phật tử, cầm dao cắt cổ con gà, tội không? Ai nói tội đưa tay lên đây. Vậy vị nào nói không tội? Con người tại sao không? Mồ Phật, đây là cái ý niệm mà các vị tự bao che cho mình, không biết gì hết cho nên sắp lên có tội. Xin thưa với các vị, ở đây tôi không thích các vị thấy cái điểm tế gì này. Bởi vì không biết gì hết sắp lên tội thì mắc mới gì mình phải đi học Phật, mắc mới gì mình tìm hiểu các nền văn hóa, mắc mới gì học luật pháp. Tôi biết luật, tôi vi phạm tôi sẽ có tội, vậy tôi không học luật gì hết, tôi muốn làm gì tôi làm, tôi ủi xe ai tôi ủi, tôi muốn bắt ai đó tôi bắt, tôi muốn làm phải gì tôi làm, đúng không? Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Cho nên khi mà chúng ta học Phật, chúng ta rất là ý niệm rõ ràng ở chỗ này. Tôi là người học Phật, tôi thọ năm giới rồi, tôi cắt cổ con gà, tôi phạm hai tội, một cái tội nhân quả và cái tội thứ hai tôi phá giới. Các vị chưa có học Phật, các vị không thọ giới, các vị có phá giới không? Các vị cắt cổ con gà có phá giới không? Không có phá giới. Tôn thọ phải gì phá giới? Nhưng mà các vị sao? Các vị vi phạm nhân quả. Bởi vì nhân quả không phải Phật đặt ra. Các vị tìm hiểu thấy tính nhân quả trong giáo lý của Đức Phật, nhưng không phải điều này do Đức Phật đặt ra. Vì vậy cho nên cái tính này, tính chất này là quy luật của cuộc đời. Các vị giết gà giết vịt, các vị sát sinh là việc của các vị. Không phải các vị giết tôi tội, không phải các vị giết ông Phật tội, không phải các vị giết Phật giáo ảnh hưởng, điều đó không can hệ gì hết. Nhưng mà quy luật của cuộc đời, tất cả các vị tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình, tự ai có quyền suy nghĩ và tự chọn lấy. Ở đây nói để chúng ta tự hiểu, không mang tính cách đe dọa hay là áp đặt hay là cái gì cả, mà quy luật cuộc đời là nó như vậy các vị. Như vậy khi chúng ta thực hiện 10 giới để trở về cõi trời, đó là tính cách rất căn bản, từ nền tảng của một con người sống có đạo đức, có lương tri và có nhiều hiểu biết và sống theo Phật pháp. Chúng ta giữ được ý niệm này, chúng ta sẽ về trời. Đó là một trong những cái trời của thế giới, nói chung cuộc sống cao thượng tốt đẹp hơn, và mang tính cách là một nghĩa từ ngữ trừu tượng hơn là thực tế. Bởi vì tôi chứng minh được với các vị trong trước mắt các vị. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng, tin rằng những người có tuệ giác như Đức Phật và các thánh đệ tử thấy được, và chúng ta chưa có tuệ giác như vậy, chúng ta chưa thấy chứ không phải là không thấy. Vì vậy chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng khi Đức Phật mô tả về cõi trời, cuộc sống như vậy là từ đâu mà ra? Từ cuộc sống hạnh phúc, tự do, thoải mái, an vui. Cái đó không phải là nơi cõi trời tự như vậy, mà nơi hành động của các vị tự tạo cho mình một hoàn cảnh tương xứng như vậy. Trong cuộc đời này không ai ban tặng hạnh phúc cho các vị, và không ai làm đau khổ các vị ngoài chính bản thân mình. Mỗi người tự ban tặng hạnh phúc cho chính mình, đồng thời mỗi người tự tạo khổ đau cho chính mình. Đây là ý niệm rất căn bản. Đừng nghĩ rằng một thần thánh tai bay quả gửi nào nó đến với các vị một cách vô tình, hay đừng nghĩ rằng một ai đó sẽ đè nén các vị xuống trong địa ngục. Không ai làm điều đó cả. Cả tất cả cả Đức Phật hay là các vị thánh hay là tất cả những cái vị giáo chủ khác, không ai có quyền này cả. Bởi vì bản thân mọi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Khi các vị như vậy, các vị tự có đời sống như thế, tâm địa như thế, tương xứng hoàn cảnh và môi trường như thế, đây là điều tất yếu. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu xem về cái vấn đề đời sống của chư thiên một chút. Thật ra từ xưa giờ chúng ta khi mà ở Việt Nam, khi nói động đến cái vấn đề kêu trời hoặc này kia kia nọ, cha mẹ chúng ta thường rất là rầy chúng ta điều đó, đừng kêu trời con ạ. Bởi vì cái ý niệm ông trời nó vô cùng quan trọng. Ý niệm ông trời này nó được xuất phát từ kinh điển, đồng thời qua một số chuyện cổ tích, chuyện thần thoại vân vân, quyền năng tinh sát khát phạt ban thưởng trong tay, cho nên ý niệm cái ông trời trong tất cả mọi người, nhất là văn hóa Việt Nam, chúng ta thấy rất là quan trọng. Nhưng đối với những người học Phật, thưa thưa các vị, trời cũng là một trong những cái gì đáng thích, bởi vì phước báo họ thân thích, đời sống họ thanh cao hơn nữa, dĩ nhiên là đáng kính trọng. Ví dụ chúng ta một người nghèo, chúng ta gặp một người giàu có một cái đời sống cao thượng thượng lưu, chúng ta cũng nể không? Nể chứ. Đó là cái tự nhiên thôi, bởi vì cái phước người kia lớn hơn mình, buộc lòng mình phải nể. Không phải đâu, khi không muốn nể vẫn nể, bởi vì phước họ lớn hơn, họ tự áp lực cái phước mình, phước mình nhỏ hơn chỉ như phải nể. Như vậy một chúng sinh trong cõi người dĩ nhiên là kính nể các vị cõi trời là đúng, là nguyên tắc. Nhưng hiểu theo Phật pháp là như vậy, dầu chúng sinh trong cõi trời, chúng sinh lại vẫn luân hồi sanh tử. Và trong lục dục thiên mà nãy chúng ta đã nói các vị, đời sống của lục dục thiên cũng như một chúng sinh cõi trời, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt tất cả mọi thứ, và thậm chí đời sống tình dục cũng vẫn tồn tại trong chúng sinh cõi trời ở lục dục thiên, nhưng có tính cách tế nhị hơn một chút. Theo kinh điển phân tích từ Kinh Tăng Chi và các vị đọc trong bộ Diệu Pháp Hiện Dài, các vị sẽ thấy ra được một điều rất rõ ràng ở trong thế này. Tôi xin giới thiệu các vị một chút về trong đời sống sinh hoạt của chư thiên mà được kinh mô tả cho phải tôi thấy. Xin lời các vị, kinh mô tả là như vậy: đời sống của chư thiên thì cũng như chúng ta trần gian vậy, nhưng mà chư thiên ở tướng thiên vương và chư thiên ở cõi trời cao lợi, tức là cõi trời tam thập tam thiên, thì vẫn còn đi trên mặt đất của chúng ta, vẫn còn đi mặt đất chúng ta, vẫn có đời sống tất cả mọi nhu cầu ẩm thực và đời sống khác như chúng ta. Và giá trị của hôn nhân, tức là đời sống tình dục, tình yêu của những nam nữ cõi trời, các vị thấy là tính đề hoàng nhân cũng có những các quý phi như một vua chúa của trần gian. Như vậy thì ở các thiên tử là từ đâu? Các thiên tử cũng được sinh ra từ tính đề hoàng nhân, tức là từ những vị vua trời mà có. Và căn bản nhất, đời sống sinh hoạt về vấn đề truyền thừa về con cái thì trần gian như thế nào thì cõi trời tứ thiên vương và cõi trời tam thập tam thiên y như người trần gian của chúng ta. Chỉ có khác trong lục dục thiên là bắt đầu từ cõi trời dạ ma, đau sức, quá lạc và tha hóa tự tại thì đời sống khó tế nhị hơn, bởi vì vị này phước báo cao hơn, phiền não tương đối nhẹ hơn một chút, cho nên tất cả những đời sống, nhất là đời sống của truyền thừa về vấn đề các vấn đề di truyền thì nó sẽ tế nhị hơn một chút. Theo kinh diễn tả, tất cả những cái vấn đề tham dục về giới tính của người trần gian chúng ta thì nó vô cùng, nhưng mà khi bắt đầu trên cõi trời tứ thiên vương và giả đau lợi thì cũng vô cùng như ở trần gian. Nhưng trời bắt đầu giả ma thì sao? Trong kinh điển diễn tả là khi chúng sinh ở cõi trời giả ma, khi họ có tính cách hôn nhân thì họ chỉ cần ôm nhau thôi, họ đã thỏa mãn được tính dục như người trần gian. Lên cao hơn nữa đó là đau xuất, tức là cõi trời của Đức Phật Di Lặc ở trong nội diện đó, thì lên trên đó chỉ cần nắm tay nhau, đó là thỏa mãn của đời sống tính dục. Lên cao hơn nữa của cõi trời quá lạc, chỉ nhìn nhau lâu một chút đã thỏa mãn tính dục. Và cao hơn nữa cuối cùng là quá lạc tha hóa tự tại, đó là chỉ cần nhìn nhau có tác ý là đã thỏa mãn tính dục. Như vậy các vị thấy rằng chúng ta đời sống giới tính những người ở chư thiên nó có hơi giống giống không? Hơi giống giống, bởi vì nghiệp cảm của chúng ta vẫn còn nằm trong tam giới. Bắt đầu qua khỏi cõi trời dục giới, tức là bắt đầu cõi trời sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, là do vấn đề tu tập thiền định mà được sinh về cõi trời đó. Vì vậy cái khả năng điều phục một phần về tham dục, về một phần về phiền não đã có, cho nên đời sống này tương đối thánh thiện hơn và người ta sống an lành và hỷ lạc trong đời sống của thiền định. cho nên vượt ngoài cái vai trò của dục giới nhưng vẫn còn nằm trong tam giới, tức là vẫn còn chịu sự chi phối nhân quả của luân hồi. Vượt hơn nữa là tướng công tiền, những người tu giai đoạn cao hơn là thiền định sâu hơn, cho nên công vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tôi nói để các vị nghe cho thôi, chứ cái này chúng ta phải bàn rất là sâu đó, mới hiểu được điều này. Nhưng mà gợi ý cho các vị hiểu một cách khái quát. Như vậy tứ thông thiền là những người tu về pháp thiền, thiền thông quán. Như vậy chúng ta thấy rằng đời sống của những chúng sinh từ cõi trời như vậy, Đức Phật vẫn quy kết rằng từ cõi trời tứ thông cho đến lục dục thiên và trong lục đạo đều nằm trong tam giới và đều có thể luân hồi sinh tử. Nhưng khác nhau tuổi thọ của chúng sinh trần gian, tuổi thọ của những chúng sinh ở dưới mình là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hay là tuổi thọ của tự cõi trời tứ thiên vương trở lên dục lục tiên vân vân, nó có sự khác biệt. Khác biệt ở điểm này rất là quan trọng. Theo kinh điển mô tả thì chúng sinh ở cõi trời và tứ thiên vương á, thì một ngày một đêm cõi trời tứ thiên vương, các vị nào đọc kinh Tăng Chi rồi các vị nhớ Đức Phật diễn tả thời gian là bao lâu so với trần gian? 50 năm. Một ngày một đêm của trời tứ thiên vương bằng 50 năm của trần gian, và 30 ngày đêm như vậy nhập lại thành một tháng, và 50 năm như vậy trở thành một tuổi thọ của vị trời tứ thiên vương. Đó là trời thấp nhất trong 6 tầng trời của dục. Qua tới thứ hai, đó là trời đạo lợi. Theo kinh mô tả là 1000 năm ở trần gian là mới bằng một ngày một đêm của cõi trời cao lợi, tức là tam thập tam thiên. Thì 1000 năm ở trần gian bằng một ngày một đêm tam thập tam thiên, và 30 ngày đêm của tam thập tam thiên mới thành một tháng, và 1000 năm như vậy là kết thúc cho một tuổi thọ của một chư thiên trên tam thập tam thiên. Chúng ta nhân ra số lượng là bao lâu? Tiếp theo nữa cũng y như lịch trình như vậy, nhưng nó khác nhau là lên cõi trời dạ ma 2000 năm như vậy, 2000 năm của trần gian mới bằng 1 ngày một đêm trên chư thiên, và 30 ngày đêm như vậy mới thành một tháng, và 2000 năm như vậy kết thành một tuổi thọ của cõi trời dạ ma. Lên nữa đâu xuất thì sao? 4000 năm như vậy của trần gian mới bằng 1 ngày một đêm của trời đâu xuất, và 30 ngày đêm như vậy một tháng, và cuối cùng 4000 năm như vậy kết thúc tuổi thọ của một chư thiên đâu xuất, vân vân. Lên tiếp tục 8000, và cuối cùng quá lạc và tha hóa thực tại là 16000. 16000 đêm ngày đêm ở trần gian mới trở thành 1 ngày đêm của cõi trời quá lạc, 30 ngày đêm như vậy mới trở thành gì? Một tháng. Và cuối cùng 16000 năm như vậy mới kết thành một tuổi thọ của trời trời tha hóa thực tại. Đúng rồi, tha hóa thực tại. Như vậy thì diễn dài như vậy, chúng ta thấy khác nhau ở chỗ là đời sống và tuổi thọ của chúng sinh. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta ở đây chúng ta thấy một ngày một đêm lâu hay mau? Nếu chúng ta so với một ngày một đêm của con muỗi thì con muỗi cũng như là chúng ta so với trời tứ thiên vương. Một ngày một đêm của chúng ta ở đây so với tuổi thọ có 7 ngày đêm gì của một con muỗi thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng tuổi thọ của nó sống một chuỗi ngày như mình là một ngày, nhưng thật sự một ngày của nó là dường như cả thế kỷ của nó, bởi vì nghiệp cảm của mỗi chúng sinh khác nhau. Vì vậy thời gian trong bất cứ mỗi chúng sinh là trần gian hay cõi trời nó cũng khác nhau, như chúng ta so sánh với những loại chúng sinh thấp kém mà có đời sống tuổi thọ rất thân tình. Như vậy thì đó là những cái vấn đề các vị để ý. Chúng tôi nói cái được thôi, cái này các vị nãy giờ có hiểu không, có nắm được không? Bữa nay nói cho thầy phi vòng trên cõi trời quá không. Xin thưa các vị, hôm nay tôi đến với các vị với đề tài này, ngày mai tôi đến với các vị đề tài là đừng làm khổ nhau, nó sẽ thực tế hơn một chút. Và các vị nhớ kỹ rằng đã là chúng sinh sống có thọ mạng giới hạn với thời gian như vậy thì dĩ nhiên khi hết nước trời vẫn đọa xuống, và nhân tố nào và dấu hiệu nào để xác định được rằng một chúng sinh không còn nước trời nữa và phải đọa xuống, có thể đọa xuống trần gian, và nếu người này thọ hưởng quá đáng thì cũng có thể hết nước sâu và đọa thẳng xuống địa ngục. không có nghĩa là phải trần gian đâu. Như vậy thì ở đây các vị thấy dấu hiệu nào mà các vị đã từng xem trong kinh tạng, các vị thấy có năm dấu hiệu căn bản để xác định rằng một chư thiên không còn phước báo để họ hưởng đời sống chư thiên nữa và phải đọa. Dấu hiệu nào? Năm dấu hiệu căn bản thì chúng ta từng đọc bước qua, đó là một là hoa trên đầu bắt đầu khô héo, thứ hai nữa là chi ti của vị thiên tử này bắt đầu chín bụi, ba là mồ hôi trong người, mồ hôi nách đó, mồ hôi người đó bắt đầu chảy, bốn là vị này không muốn ngồi ở chỗ cũ trên cõi trời, năm vị này mất nhân cách của một chư thiên, tức là tự nhiên đùa bỡn với thiên nữ một cách không còn cái này giữ lễ. Đây là năm yếu tố của một chúng sinh ở cõi trời không còn đủ phước để ở trên cõi trời nữa và đọa xuống nhân gian, và có thể đọa xuống sâu hơn nữa. Thì ở đây chúng ta cũng rất dễ hiểu, trong cuộc đời cái dấu hiệu hiểu biết nhất là tư cách của con người ở chỗ là giữa những người khác phá. Các vị là một người là giám đốc, là một cái người chủ cả, một người nam, một người nữ, tất cả chúng ta nếu có tính bỡn cợt cái tình cảm, có tính cách là chúng ta không được đoan chính trong tình cảm, tự nhiên chúng ta nhẹ thể và mất giá trị của mình trong bất cứ một giao tiếp trong lãnh vực nào. Cho dù là các vị là người lãnh đạo họ mà các vị có cái tính trang hoa cởi nhẹ, tự nhiên vai trò các vị thấp xuống hơn so với thường tình. Đó để biểu hiện dấu hiệu rằng nếu bất cứ một người nào có những dấu hiệu đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến phước tích, đời sống, đạo đức và giá trị và công ăn việc làm và vai trò bắt đầu giảm thiểu lẫn từ những người như vậy. Và nếu những người này không khắc phục và kiềm chế ngay đó thì những người này cũng sẽ từ bước đó bắt đầu giảm dần cái cuộc đời của mình trên sự nghiệp và tất cả mọi thứ. Vì vậy ở đây không mang tính cách rào đó, cấm đó hay gì, mà đó là nguyên lý tự nhiên của mỗi con người thôi, không có gì hết, các vị tự suy nghĩ và hiểu. Vì vậy khi một người đời sống chư thiên cũng chẳng khác gì cả các vị. Đời sống chư thiên, nếu một vị thiên tử khi mất đi những cái vai trò và cái tính trượng phu của một chư thiên bởi cờ quá chớn, thì đó cũng là một trong năm dấu hiệu để chuẩn bị rằng đời sống của một chư thiên hết phước. Có nghĩa là giống như mình chuẩn bị sắp chết vậy đó, người trần gian cũng mình chuẩn bị sắp chết. Đây là cái điều mà các vị để ý. Xin thưa với các vị, đời sống chư thiên là có kéo dài tuổi thọ hơn mình, nhưng vẫn rồi đi đến một mức độ nào đó vẫn chết và vẫn tái sinh. Đó là chúng ta khái quát được đời sống, tuổi thọ và mọi dấu hiệu của một chư thiên.
Bây giờ chúng ta nãy giờ đang phi vòng chư thiên, bây giờ chúng ta đi nữa đi, giờ phi vòng đâu, tiếp tục chúng ta phi vòng chút xuống địa ngục đi, rồi chúng ta hãy giải thích tiếp phải không? Xin thưa với các vị, ở đây như tất cả chúng ta nghe qua vấn đề khi mà chuyên về vấn đề tính chuyên môn á, thì nó rất là khô khan, nó rất là khô khan. Mà chúng ta chịu hiểu hay là chúng ta chịu nghe một chút thì chúng ta sẽ thấy đối với hệ thống giáo lý của Đức Phật rất là căn bản, rất là lý thú. Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu được một cách khái quát về cái ý nghĩa của chư thiên rồi, tức là thiên đàng đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến địa ngục. Như từ đầu chúng tôi đã định nghĩa với các vị, địa ngục nó mang ý nghĩa là một cái khái niệm là một cái thế giới trong lòng đất, và cái ý nghĩa khổ phụ là nơi đó dung chứa tất cả mọi sự thống khổ, và những người nào gieo nghiệp gì mà phải đọa vào địa ngục này, và khi đọa địa ngục nó khổ đau như thế nào. Chúng tôi đọc qua cái bản kinh Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi nhớ cái đoạn là lúc mà một kiền liên xuống thăm bà Thanh Đề, bà Thanh Đề quá đói khát khổ vì bị tội đọa trong địa ngục và để trở thành một loại ngạ quỷ, cho nên lúc đó nói lên những cái lời như thế này: con ơi, mẹ đói trong lòng. Một liên nghe nói khóc ròng thở than, vội vàng trở lại thế gian. Rồi sao nữa? Với cơm một bát đem sang mẹ mình, và cơm vô miệng nửa chừng, chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than. Tôi dừng tại đây. Các vị có một cái khái niệm gì cái giai đoạn này chưa? Có hình dung được một cái hình ảnh của ngài Mục Liên nghe tiếng kêu của mẹ: con ơi, mẹ đọa đày trong địa ngục, khổ đau quá, mẹ đói khát quá, cho nên bây giờ mẹ muốn có một chén cơm để ăn. Một kỳ liên là con và một tiền ý có thần thông, cho nên trở về dương gian xin một được một bát cơm đem xuống dân mẹ, mong rằng bát cơm này giúp mẹ được no lòng. Nhưng mà không ngờ khi dân bát cơm và cái chữ là hóa lửa phừng phừng thành than. Các vị hiểu gì ngay cái chỗ này? Có người thì nói rằng tự nhiên các bát cơm nó dâng lên, cái cơm đó nó trở thành lửa, có phải không? Ai đã từng hiểu rằng khi dâng bát cơm như vậy là bát cơm trở thành lửa? Đây là điều các vị phải hiểu. Thật sự các vị hiểu như thế nào nó cũng là gần đúng, nhưng mà đúng nhất không phải tự thân của bát cơm nó thành lửa, mà nghiệp của bà thân đề nhìn thấy bát cơm là lửa. Các vị có gì nghe qua các bài giảng tôi giảng là nhìn lời bằng nhìn cảm chưa? Nếu các vị nào nghe qua bài giảng nhìn lời bằng nhìn cảm, các vị hiểu rất rõ thế nào. Xin lỗi các vị, cái ý đây là rất là quan trọng để cho các vị thấy rằng một chúng sinh khi họ vào trong nhà quỷ phải bị khổ thì nó như thế. Chúng ta tìm hiểu sự thật thế này thôi. Trong một lần giải khóa ở đây chúng ta cần đọc qua những lần giải khóa cổ xưa hay là những lần văn hóa nhờ sơ khai, nhưng còn là một số nơi mà cái Việt Nam chúng ta biết là tôi nghe nghe này là cái người mọi á, cái người mọi họ có một cái ống tre và cái món ăn đặc sản nhất của họ đó là bắp cua bắp. Ở đây các người nào cũng bắp không biết không, con bắp còn là con ớt mi con như vậy á, họ có dùi vô cái ống tre á, cái nào cái muối họ bỏ vô, họ bỏ thì lớp muối là lớp muối là con bắp, nó muốn là con ớt cái gì đó hoặc là cái con là ớt, họ mới để vô này giống như mình làm món. Thì các vị nào đây có làm món chưa? Nó còn nó nhớ Việt Nam cả nước Ý nè. Thì tương tự như vậy các vị, nhưng mà họ để nguyên con như vậy, họ không làm gì, họ chỉ để vô cái họ bỏ muối vô và họ bịt kín lại. Một thời gian sau họ mới đem ra mà họ dùng, nhưng mà họ dùng như cách này. Khách nào mà gọi là khách quý của họ, tức là người nào được thương yêu nhất của họ mà đến thăm viếng, họ mới đem cái món đó ra họ đặt. Tôi nói các vị cảm thấy các vị ngại đúng không? Nhưng mà xin thưa với thật sự các vị, món đó là món quý nhất của họ. Người nào được đãi là người rất là vinh hạnh. Nếu các vị nào đọc trong những cái sách báo, các vị thấy một số người đi tìm những cái nơi mà cổ xưa họ đã thăm viếng, họ khi họ được ứng đãi như vậy, họ cũng gán nuốt những cái đó để họ hòa nhập vào trong cái cộng đồng của từng bộ lạc, nhớ không? Các vị nào có đọc các vị sẽ thấy điều này. Một số những người phương Tây đó, trên vấn đề đi tìm những cái bộ lạc sơ khai vân vân, thì họ vào những nơi đó họ cũng chấp ăn những cái mà nói thiệt nuốt không nổi, rồi cũng phải gán mà đúng, có nhổ cũng phải gán lén lén, chỗ nào cũng nhổ cũng dám nhổ chứ chứ. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Chúng ta nghe, các vị nghe tôi kể như vậy cũng mất vệ sinh mất á. Nó có một cái gì các vị nghĩ là nó dơ quá, ăn gì vậy sẽ bệnh sẽ chết này thế này thế khác. Nhưng mà đó là tại vì chúng ta không có nghiệp đó. Chúng ta không thấy nghiệp đó cho nên chúng ta không thể ăn được những gì họ làm. Nhưng mà họ nghiệp đó cho nên họ ăn những cái vấn đề là thức ăn họ là ăn là tốt nhất của họ, nó là quý báu nhất đó, mà phải thưởng thức được dùng. Các vị có hình dung được chỗ này chưa? Cái đó nó khác gì? Cái nghiệp của mình nó khác cái nghiệp người kia. Tôi qua Ấn Độ, tôi ăn đồ ăn Ấn Độ không có được. Tôi mới gặp cái anh Ấn Độ, tôi nói là tôi qua đất nước Anh á, tôi không ăn được cái đất nước Anh. Như vậy á, anh thấy rằng nước tôi hoặc là Thái Lan, Trung Quốc hay gì, một số nước anh đi qua bển, anh ăn sẽ thấy ngon lắm. Nó nói tôi qua nước Anh, tôi cũng ăn đâu có được cái gì đó. Như vậy, mình cứ tưởng tượng rằng nước mình là đồ ăn như vậy là ngon lắm, là nhất rồi. Đồ ăn của anh rất là dở, tôi qua ăn không được. Nhưng thiệt ra họ cũng qua nơi mình, họ nói họ cũng đâu ăn được điều gì. Như vậy các vị thấy cái đó cái gì? Cái nghiệp. Bây giờ nha, có những người chúng ta khi chúng ta hôn nhân, chúng ta có thể tìm tới tôi nói cái cô này xấu quá, ai mà cưới. Nhưng mà chắc không? Vẫn có những người cưới vì xấu với mình nhưng đẹp với người khác. Hôm qua tôi đang đi trên xe, tôi nói chuyện chung trên xe với Quang Hạnh, tôi có nói tôi một cái câu mà tôi cũng nhớ lại mang máng. Cũng ý nghĩa giống giống như vậy, đó là khi vợ tôi là người trộm mắt, tôi thấy tất cả phụ nữ trên thế gian này đều có một mắt à. Các vị thấy cái câu đó, về mặt chân như nó là như vậy. Nhưng mà thật sự ý nghĩa đó là cái gì các vị? Là cái nghiệp cảm của chúng ta. Mỗi một người có một sở thích khác. Có người yêu hoa màu này, nhưng có người yêu hoa màu này. Có những người thích hoa này, có người thích hoa kia. Đó là những sự nhiệm cảm của mỗi con người. Các vị nhớ kỹ, các vị mặc áo trên người, các vị mặc áo thích cái màu mình thích hay là các vị mặc áo màu mình không thích. Các vị mặc cái áo nào thường xuyên có nghĩa là các vị thích cái áo đó. Và các vị cho rằng màu đó đẹp, ông đó đẹp, sọc đó đẹp hay là cái gì đó đẹp, kiểu đó đẹp. Nhưng mà đâu phải các vị thấy đẹp là mọi người thấy đẹp đâu. Các vị ra chợ giải, các vị lựa giải này, các vị thấy giải này đẹp. Thì các vị nghĩ trời ơi cái giải này đẹp này, giải này thấy ghê nè, ai mà mặc, vân vân. Nhưng mà các vị ra đường thấy có người mặc không? Nếu mà thấy ghê vậy các vị có ai mặc không? Nhưng mà biết sao họ nói cái màu các vị đang chọn thấy ghê đó mà các vị không hay. Cái đó là cái gì các vị? Đó là nhiệm cảm của mỗi con người. Ở đây nó không có cái gì lạ cả. Và tôi nói vậy để cái gì? Phàm thân đề bị đọa vào địa ngục, tức là tội nghiệp nó nằm trong một chúng sinh địa ngục. Mình thấy đó là cơm, nhưng người này không đủ phước để thấy là cơm làm sao mà ăn. Vì vậy người này phải thấy là lửa làm sao mà ăn được. Các vị hiểu chỗ này chưa? Cho nên thật ra ý niệm đó không phải là chén cơm quá lửa, mà vì nghiệp cảm của bà thấy tất cả những thức ăn đều là lửa cả, cho nên không có ăn gì được cả. Thấy cả thậm chí hai nước cũng là lửa. Như vậy làm sao uống? Đó là vấn đề rất là quan trọng và tế nhị. Chúng ta là con người, chúng ta thấy tất cả những thực phẩm của chúng ta ăn là điều tốt. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy, xin lỗi ở nước Mỹ thì tôi không biết như thế nào, cho Việt Nam những con chó mà ăn hơi bậy bạ một chút, chúng ta thấy rằng một cái thức ăn nói như vậy hết sức là dơ. Như vậy nhưng mà theo cái diễn tả chư thiên mà nhìn chúng ta ăn nó cũng rất là dơ. Như vậy ở đó nó khác gì? Chư thiên thấy chúng ta ăn cũng như chúng ta thấy những cái người các vùng sâu vùng mọi mà ăn những con có ếch mà cắp vậy. Nó gần như vậy, nhưng mà vì sao vậy? Nghiệp cảm mình như vậy, thấy như vậy, cuộc sống như vậy, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Trừ ra các vị có tu có chuyển nghiệp, các vị mới thay đổi được. Giống như chúng ta từ một nền văn hóa sơ khai, chúng ta có tiếp nhận được điều kiện với một nền văn hóa mới thì chúng ta mới biết được mình sơ khai. Còn mà không, chúng ta không bao giờ biết được. Mình thấy mình cũng là thiên đường như bao nhiêu người khác ấy về chính cuộc sống của họ vậy. Có phải không? Đây là điều các vị để ý. Thành ra ở chỗ mà tôi nói rằng đời sống của địa ngục chúng ta cảm thấy rất là khổ đau. Và những người như vậy họ biết khổ đau thì họ có cách khác, không có thấy cái nhìn khác, và không có cách nào giải quyết được vấn đề này. Đó, như vậy thì chúng tôi mới nói rằng địa ngục là những cái nơi mà rất khổ đau mọi phương diện luôn. Và các vị nào muốn rõ hơn xuống ở dưới này, nãy tôi ngồi đó tôi thấy quá trời những đề giới thiệu cuộc sống của địa ngục nha. Ở về những đề nhân pháp hội địa tạng để cứu chúng sinh địa ngục, các vị xuống dưới các vị đọc, các vị thấy chi tiết hơn, tôi không nhớ hết gì mà. Như vậy thì bây giờ vấn đề vì nghiệp cảm cho nên chúng ta đọa địa ngục cho ai muốn trên cuộc đời này. Xin thưa với các vị, không phải chúng ta muốn lên cõi trời là chúng ta được lên cõi trời. Không phải chúng ta sợ đọa địa ngục là chúng ta không đọa địa ngục. Sợ và muốn chỉ là cái ước vọng trong lòng, nhưng muốn được điều để được lên cõi trời hay là để mình bị rơi vào trong địa ngục, đó là tùy đời sống của các vị. Nhân tố nào để rơi địa ngục? Trong Kinh Tăng Chi định nghĩa tiếp là nãy chúng tôi đã nói sáu pháp để được lên thiên đàng là cõi trời đó, và tu thập thiện để được lên cõi trời. Và ngược lại, thập thiện là gì? Là 10 điều ác đó. Là 10 điều ác đó thì chúng ta bị đọa vào địa ngục. Ngược lại với 6 pháp để được lên cõi trời thì chúng ta bị đọa vào địa ngục. Tức là sống ngược ngay, 6 pháp đó là gì? Là cũng nãy đó, là sát sanh lấy của không cho, là tà hạnh dâm dục đó, và ác sống theo ác dục và tà kiến, và nói lời thô ác đau khổ đó, nói dối đó. Tất cả cái đó là 6 pháp để chúng ta rơi vào địa ngục. Nhưng mà 6 pháp đó là nằm tồn tại trong cái đời sống của tất cả chúng ta. Hàng ngày chúng ta sống với nó, chúng ta nói bằng ngôn ngữ, chúng ta có một nhu cầu cuộc sống. Nhưng mà tự mỗi người chọn cho mình một cuộc sống khác nhau, để có sự khác biệt nhau trên cuộc đời này cho hành trình ngày hôm nay và ngày mai. Vì vậy tất cả những chúng sinh nào sống trong địa ngục thì thật sự đau khổ và mong cầu những người thân của mình để làm một cái điều gì đó phước báo để giúp cho mình. Vậy vậy điều này trong kinh Địa Tạng đã gói ghém và gửi đến chúng ta rất rõ một cái niệm này. Xin thưa với các vị, để tôi nói với các vị là để mỗi người tự chọn cho mình một cái đời sống thế này, là mình có thể chọn thiên đàng địa ngục. Các vị thấy tôi nêu qua mấy câu thơ của nhà thơ dường như là Huy Cận đó. Huy Cận ông có nói bốn câu thơ như thế này: hỡi thượng đế, tôi cúi đầu trả lời, linh hồn tôi đà một chiếc đi hoa, sầu đã chín xin người thôi hạnh hái, nhận tôi đi vì sao đó dù địa ngục thiên đàng. Như vậy qua bốn câu này các vị thấy, nếu nhận ở đâu, nếu là nhận một người như vậy sẽ nhận ở đâu, nhận ở thiên đàng hay nhận địa ngục? Ai nói nhận thiên đàng? Thương Quy Cận quá thì nhận thiên đàng, nhưng mà không đủ điều kiện cho được thiên đàng. Tại sao vậy? Bởi vì cái câu là sầu đã chín xin người thôi hãy hái thì không thể là thiên đàng. Bởi vì chúng ta này, bởi vì một cái quan niệm là có những quan niệm là mình cầu nguyện thượng đế hay gì đó chúng ta sẽ được lên thiên đàng, không cần nỗ lực, không cần tu tập và không cần gì hết. Bây giờ tôi tha đỏ quá rồi, tôi chỉ mong muốn rằng một ai đó cứu vớt tôi lên thiên đàng thì tôi được lên thiên đàng. Đó là ý niệm của các vị. Cho nên tôi khẳng định rằng những câu thơ đó nó sẽ, nếu là nhận, phải là nhận địa ngục. Bởi vì sầu đã chính nó đã chứa lại nhiều tham sân si phiền não trong đó. Để đem lên một mối sầu thì người này phải là đi địa ngục chứ không thể là lên thiên đàng. Tôi khẳng định câu thơ đó chính xác theo cách nhìn của Phật giáo là như vậy. Ví dụ bây giờ nói là tâm hồn tôi lạc quá quá, cuộc đời tôi là sống vì mọi người quá, bây giờ muốn nhận tôi đâu cũng được, tôi muốn xuống địa ngục nè, nhưng mà tôi vẫn được lên thiên đàng. Cái đó là tiếp tục. Bây giờ các vị làm ăn tranh thủ quá, các vị sống một cuộc đời rất là tốt, các vị có một cái thiện chí và không ăn việc làm, các vị rất là siêng năng, các vị nói tôi muốn nghèo quá nhưng mà vẫn là có tiền quay quay. Đó là nguyên tắc. Cảm ơn các vị. Đó là sự thực. Như vậy cho tôi nhân, tôi chỉ đồng ý cái câu thơ này: thân quá nặng, linh hồn xa xuống tấp, chớ giận chi những kẻ mất thiên đường. Tôi đồng ý câu thơ này. Đúng vậy, anh nặng quá, anh còn thấp kém quá, anh còn nhiều tham sân si quá, anh còn nhiều nghiệp chướng quá, hoặc anh gây tạo thì anh phải mất thiên đường. Đây là một cái điều rất là quan trọng trong ý niệm thiên đường và địa ngục nói như vậy. Cho nên tại sao dân giao Việt Nam chúng ta có câu rằng thiên đường gì? Thiên đường thì hữu lộ, vô nhân đạo, vậy sao nữa? Địa ngục vô môn, hữu thất tài. Thiên đường có lối nhưng mà không có chịu đi. Địa ngục á, người ta cái đóng cái cửa vậy đó mà cứ gõ hoài. Nó cũng giống như vậy đó. Cuộc đời hạnh phúc vậy đó, cũng giống như vậy đó. Tòa án đâu có chịu mở cửa để tiếp những cái người nộp đơn ly dị. Nhưng mà không biết do lý do gì mà cứ gõ cửa để nộp đơn ly dị hoài, làm luật sư mệt mỏi luôn. Thật sự với các vị, đây là điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một chút nữa là thiên đàng địa ngục của trần gian. Đó là sự thực. Bây giờ chúng ta hy vọng chút nữa trong địa ngục của Di Bồ Đề, xin lỗi, của Ngài Địa Tạng thường đi cứu cái nữa chút nữa đi. Xin thưa với các vị, trở lại vấn đề. Khi chúng ta đọc ở trong đó, chúng ta thấy rằng ý nghĩa của địa ngục nó sẽ làm chúng ta đau khổ, và cái địa ngục khổ đau nhất là địa ngục thiết vi, hay là gọi là địa ngục A Tỳ. A Tỳ địa ngục là cái hay gọi là địa ngục vô giá, nó nằm trong núi thiết vi. Và ý nghĩa vô giá đó là từ đâu? Từ cái Địa Tạng các vị đọc thấy là tại sao gọi là vô giá. Vô giá có nghĩa là chịu tội không có gián đoạn, bị hành hạ không có gián đoạn, bị chịu khổ không có gián đoạn, thân mình bị ngày đêm muốn chết cũng không được chết. Có những lúc chúng ta đau khổ quá chúng ta có muốn chết không? Lúc đau khổ quá muốn chết, nhưng mà nghiệp không thể chết được, phải chịu thọ báo như vậy. Đó là điều tất cả chúng ta phải thấy những kỳ này. Để chúng ta thấy rằng nếu một chúng sinh thọ khổ trong địa ngục, làm sao để được thoát khổ nếu chúng ta đã đọa rồi? Khi các vị ở trần gian này, các vị làm nhiều điều tội ác, các vị thấy đau khổ, các vị có thể chuyển nghiệp được không? Chúng ta có thể thay đổi cái tội ác đó được không? Rất là được, chúng ta tự chủ và tự quyết định được đó. Nhưng khi chúng ta đã thoát thân rồi, chết rồi, đọa vào địa ngục, chúng ta muốn điều đó được không? Đây là điều chúng ta phải để ý. Các vị nên nhớ, mỗi người tự cứu lấy chính mình là quan trọng nhất. ở trong cái Địa Tạng nêu rằng muốn cứu một chúng sinh trong địa ngục mà làm cái lễ trai đàn như thế này, hoặc là làm nhiều trai đàn khác để cúng, để cầu nguyện cho chúng sinh trong địa ngục phải được siêu thoát, bảy phần công đức người quá cố hưởng được bao nhiêu. Đúng vậy, trong kinh dạy rất rõ ràng, bảy phần công đức người thân làm cho người quá cố, người quá cố chỉ hưởng được một phần. Như vậy người dương gian làm họ hưởng sáu phần, mặc dầu mình hồi hướng hết cho người quá cố, nhưng nguyên tắc nhân quả có hồi hướng hết là việc tâm nguyện của mình, hiếu thảo của mình, lòng thành của mình, chứ không phải mình hồi hướng là nó hết. Như vậy đôi khi sự hồi hướng đó làm cho các vị lớn hơn dần với tâm thiện của một con người đang hồi hướng. Vì vậy cái bài hồi hướng rất quan trọng mỗi thời kinh, nếu hồi hướng mà trái tim, đây là điều các vị để ý. Để dẫn chứng ra điều này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện, rồi các vị sẽ thấy tầm quan trọng của sự hồi hướng và cái người thọ nhận và ý nghĩa của sự ra khỏi địa ngục như thế nào. Tôi nhớ câu chuyện này năm xưa được Hòa Thượng Thích Chí Quảng kể cho chúng tôi nghe trong cái lúc mà chúng tôi được thích pháp. Đó là câu chuyện nói về một cậu bé này đã sinh ra và từ nhỏ đến lớn cậu không được giáo dục. Vì vậy cho nên cậu sát sanh tất cả các loại mà trong tầm tay cậu có thể được. Cậu bắn thằng lằn rắn mối, cậu đập con này con kia, cậu bắt cướp bắt cào cào ngắt cánh, cậu sát cá hại vật, cái gì mà khả năng của cậu có thể làm được để đòi mạng chúng sinh là cậu làm hết tất cả. Nhưng mà một ngày hôm đó, đặc biệt là trên đường cậu đi chơi về và trời mưa, cậu mới đi ra ngang một cái dòng nước và tình cờ cậu thấy một con nhện đó, rơi xuống dòng nước. Khi con nhện rơi xuống dòng nước trôi như vậy, không biết ngày đó trời xuôi đất sủi gì, tự nhiên cậu cảm thấy cả động lòng thương, cậu mới lấy tay hứng lấy con nhện nhện và cậu nói như thế nè: mày đã nghe mày, mày hên lắm đó, mày là một cái con đầu tiên mà được tao cứu mày. Các vị thấy có những người là dễ sợ vậy đó. Như vậy thì con nhện nó đúng là phước báo tu cũng nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà mãi bay là sao đỏ thành nhện đó. Thì khi được cứu xong rồi thì cậu cũng vô tư, cậu để cho nó để, nhưng mà vì cái nghiệp sát cậu lớn quá cho nên cậu không thể thọ mạng lâu dài được, cho nên cậu bị chết yểu. Khi cậu ta chết yểu rồi, cậu ta phải đọa xuống một cái địa ngục gọi là Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành là nơi mà những con người mà chết chưa đúng tuổi hoặc là người chết trẻ đó và đọa sanh vào đó, thì vô số chúng sinh đọa lạc đó có cái cậu bé mới đọa đó, mới cứu con nhà đã chết xuống dưới. Khi đó thì đúng ngày, dường như là trong sách sử chuyện kể lại là đúng ngày này nè, ngày Chí Địa Tạng nó là trước gì đó, thì ngày Địa Tạng mới xuống với Diêm Phù Đề mới nói với các chúng sinh này, nói này tất cả các chúng sinh trong Uổng Tử Thành, ở trong đây tất cả các ngươi có bao giờ ai làm được một việc nào thiện chưa? Thì tất cả chúng sinh im lặng, có hôm đó nó nói dạ có con. Hỏi đi làm cái gì? Nói dạ con đã từng trong đời con có cứu được con nhà nhà. Nhưng mà với cái tính cách quan trọng nhất là dầu là cứu dành dạng lẫn là việc việc gì ác là thiện, vẫn làm việc thiện. Cho nên là Địa Tạng nói câu là nếu ngươi làm việc thiện gì thì cái thiện đó nó sẽ cứu ngươi. Ngài nói một câu vậy thôi. Đúng ngày tháng như vậy theo lời hẹn ước thì ngày đó có một con dành dạng rất là to và nó phồng nhện cái sợi tơ xuống ngay chỗ cậu bé. Và cậu này ôm chầm lấy cái sợi tơ và nghĩ rằng mình sẽ được cứu ra khỏi Uổng Tử Thành. Lúc đó những chúng sinh khác thấy cậu bé được sợi tơ này đưa lên thì mới vội vàng sao ôm theo, nắm chung theo. Và người này nắm được như được thì người nắm theo nắm một dọc như vậy, nhưng mà sợi tơ vẫn chậm kéo cậu bé lên. Cậu nhìn xuống dưới thấy một chồng thấy một chồng ôm như mình, thì lúc đó cậu bé mới suy nghĩ như thế này: trời ơi, nó ôm một hồi đứt làm sao, nó cứu một mình. Thì cậu mới nói rằng chỉ có một mình tao cứu con nhện chứ đâu phải tụi mày cứu. Tụi mày ôm như vậy một hồi đứt dây nhện là tao xuống với tụi mày luôn. Cậu vừa nói xong như vậy tại dây nhện và cậu đọa lại trong Uổng Tử Thành. Mỗi chuyện này chúng tôi có thể làm thực hư, tôi không cần quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là ý niệm mà hồi nãy tôi mới nói với các vị. Ý niệm hồi hướng và ý niệm tại sao chúng sinh được thoát địa ngục là ý niệm này. Khi hàng trăm người, hàng ngàn người ôm sợi dây tơ đó, sợi dây tơ có đứt không? Không có đứt. Nhưng mà chỉ cần một ý niệm rằng con nhện này tao cứu tao chỉ được, nó cứu thôi tụi mày ôm theo là sẽ thức. Thì lúc đó sao?
Sợ dây nhện đứt. Các vị thấy ý nghĩa mà hồi hướng trong đạo Phật rất quan trọng đến này.
Có những người chúng ta nghĩ rằng chúng ta hồi hướng mà hồi hướng dính dính, xã hội cho ta hết mình không còn. Có không? Ở đây có vị nào nói hôm nay con cúng chùa 10 đô, 5 đô gì đó, con hồi hướng cho con thôi, nhưng mà lỡ thương chồng quá tôi chia ổng 3 cách. Vẫn còn chừa lại cho mình chứ, hồi hướng hết cho ổng, mình đi cúng mà hồi hướng hết cho ổng còn, mình đâu còn gì đâu. Có phải vậy không? Đây là các vị để ý. Thật ra ý nghĩa của hồi hướng để nó thể hiện rằng lòng các vị bi lớn. Các vị hồi hướng bao nhiêu thì lòng các vị bấy nhiêu, và công đức lớn nhỏ mà có từ tâm các vị. Cho nên tại sao chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có rất nhiều người cúng dường rất ít trong tiền sử của Phật giáo, nhưng mà lại thỏa hưởng công đức bằng những các vị vua chúa cúng gấp trăm ngàn lần và đôi khi còn hơn. Đó là ý niệm từ cái thành tâm của mỗi con người chúng ta. Như vậy ở đây một việc làm đối với đến đề thiện, chúng ta cầu nguyện 7 phần công đức người quá cố hưởng được 1 phần, nhưng sự thật các vị cứ hồi hướng hết công đức, mà hồi hướng không phải vì nghe tôi nói nha, nghe tôi nói thầy nó hồi hướng thành ra phước lớn, thành ra gác mà hồi hướng thì nó bự, cái này nó không có bự à, mà khi nghe nói rồi các vị phải khởi bi tâm lên. Các vị hôm nay các vị học là các vị hiểu, và mai này các vị hiểu rồi các vị tự khởi bi tâm của mình bằng trái tim chứ không phải bằng nhớ lời tôi nói, thì phước các vị mới lớn được. Còn các vị nghe tôi dặn như vậy các vị làm nó cũng vậy thôi. Quan trọng nhất là chỗ này, nếu chúng ta khởi được bi tâm, chúng ta khởi được bồ đề tâm ngay cái hành động hồi hướng đó, dầu được nghe hay không nghe, thì cái vấn đề đó công đức mới lớn được. Còn chúng ta theo cái công thức là vì nghe mà làm, mà làm cái tính cách là cũng vì nghe thôi, thì công đức nó cũng vẫn tương như cũ. Các vị có hiểu được cái chỗ này tôi muốn chia sẻ các vị không? Như vậy thì trong cuộc đời các vị là nghĩ là một ý niệm thứ nhất. Thứ hai, các vị làm một việc thiện trên cuộc đời dầu rất nhỏ như hành động cứu con nhện, thì chính cái hành động rất nhỏ mà thiện nó có mất không? Xin thưa với các vị, trời cao lồng lộng như vậy, chúng sinh bao la như vậy, nhưng bất cứ một ý niệm nào, hành động nào, dầu cho con kiến ăn, dầu là một thiện tâm là sao tôi không có tiền giúp đỡ một người nghèo đó, hay thấy một người đau khổ, làm sao tôi nghĩ rằng nếu tôi bình thế một phần để người đó bớt khổ, tất cả những cái đó đều tạo cho các vị một công đức, một phước quả vô tình trong suốt buổi đời của các vị trong hiện tại và mai sau. Không bao giờ có cái gì mất được trong cuộc đời này, và một hành động ác dù rất nhỏ nó vẫn tồn tại theo trong cuộc đời của các vị. Như vậy các vị nên nhớ rằng tất cả những việc mà chúng tôi muốn đi, các vị thấy rằng đó là về chất thực. Các vị có là Phật tử hay các vị không là Phật tử không vấn đề quan trọng, nhưng mà chúng ta có Phật tử, chúng ta có lợi thế hơn rất nhiều trong việc làm thiện. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi trở lại vấn đề lý luận hồi nãy. Chúng ta chưa phải là người Phật tử, chúng ta chưa hiểu nhân quả tội phước, chúng ta một làm một điều đó là tội mà chúng ta không biết tội. Có phải vậy không? Có khi nãy cô phải có phát biểu là tại vì con chưa biết cho nên có làm không có tội. Thật sự với các vị điều này thông cảm thôi, nhưng mà sự thật không phải vậy. Không biết vì vậy cho nên chúng ta mới dấn vào tội lỗi càng ngày càng sâu. Và ở đây chúng ta, khi chúng ta thọ giới Phật pháp rồi, chúng ta vẫn làm những điều tội lỗi, nhưng mà xin thưa các vị, có khác với những người mà chưa biết Phật pháp làm tội lỗi không? Khá không? Ví dụ bây giờ tôi kể các vị nghe chuyện này thôi. Khi tôi đi dạy tại Sài Gòn thì tôi dạy tại trường Hạ chùa Vĩnh Phước. Có một cô đó, cô đến và cô thưa với tôi. Cô thưa mà cô khóc. Cô nói thưa thầy, con đã thọ giới pháp của Phật nhưng con phạm một điều là giới thứ ba, tức là con đã ngoại tình. Nhưng mà nếu con biết ngoại tình vậy trước đây con không thọ giới thì con không thấy tội lỗi. Thì cái câu này tôi nghe nó hơi bất ngờ quá. Như vậy thì có nghĩa là cô này không thọ giới thì cô không thấy tội lỗi, và cô nói là vì con thọ giới cho nên con biết làm điều này sai lầm, cho nên con ân hận, con đau khổ và con đã cố gắng từ bỏ việc này. Thì tôi nói rằng cô nói vậy nó chưa đúng. thọ giới mà cũng chưa hiểu được, và đôi khi người ta giải thích chưa cặn kẽ cũng chưa hiểu. Cô không thọ giới, cô làm điều đó không vi phạm đạo đức à? Người ta cho phép cô làm một cách tự nhiên à? Chẳng qua vấn đề đó cô tự bao che và tùy tiện cho mình thôi. Còn nguyên tắc sai phạm vẫn là sai phạm, cô biết hay không vẫn là nguyên tắc nhân quả không khác với mình. Vi phạm đạo đức là vi phạm đạo đức, vi phạm tội lỗi là vi phạm tội lỗi. Bao giờ giả nghiệp cái chuyện đó tùy cái diễn biến của cô. Nhưng mà thầy công nhận cô một điều, có phải rằng nhờ cô hiểu được Phật pháp và cô có quy y rồi cô mới thấy điều này cô sai không? Nếu không có quy y Phật pháp cô sẽ lún vào điều này cho đến khi nào mà người ta phát hiện gia đình đổ vỡ và mọi thứ đi đến sự tan nát, danh dự tiêu tan, lúc đó cô mới hay. Hay là vấn đề này bây giờ cô hiểu, cô tự từ bỏ trước khi mọi việc nó xảy ra. Như vậy vì lý do gì? Có phải vì nhờ cô học Phật cô hiểu được điều này? Như vậy các vị thấy vẫn là một hành động sai lầm. Nhưng mà nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ thấy được rằng mình làm điều này sai, và vì có ý niệm sai cho nên mặc cảm tội lỗi mới có, và mặc cảm tội lỗi có cho nên kiềm chế được hành động sai, bắt đầu quay trở lại với thiện. Nhưng nếu không có ý niệm này thì chừng nào đổ vỡ thì hay, có phải vậy không? Bao giờ đổ vỡ thì hay, quy luật là như vậy. Nhưng tôi có đọc một câu danh ngôn là người ta nói là biết dừng lại đúng lúc thì không bao giờ suy sụp. Đây là cái câu mà cũng là gỡ ghẻ được cho chúng ta rất nhiều. Có những lúc chúng ta có những sai lầm, nhưng mà nếu chúng ta ý thức được rằng mình có lỗi với gia đình, mình có lỗi với chồng, có lỗi với vợ, có lỗi với cha, có lỗi với mẹ, hiểu được điều đó, mặc dầu có lỗi và hiểu được, mình bỏ và mình quay trở lại, tất cả mọi người có thể thông cảm và tha thứ không? Điều đó dĩ nhiên là như vậy. Người ta thường nói câu đánh kẻ chạy đi gì ta, không ai đánh kẻ chạy lại bao giờ. Vì vậy đó là một ý niệm là khác nhau giữa người học Phật có hiểu biết tội phước nhân quả và những người chưa. Ví dụ chúng ta chưa biết tội phước nhân quả, chúng ta tạo cái nghiệp này đọa địa ngục chịu sát sinh đi, cái chuyện có chừng nào đó hay? Thực tế trên cuộc đời tôi chưa thấy. Nhưng mà một người hiểu Phật pháp hôm nay cũng vì gia đình công ăn việc làm gia gì đó, chúng ta vẫn cầm dao cắt cổ con gà hay gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta hôm nay quy y rồi chúng ta cắt cổ con gà, chúng ta cảm thấy thế nào? Ý niệm đầu tiên là gì? Sát sanh phá giới. Nhưng mà làm không? Vẫn làm, không làm, lấy đầu ăn, lấy đầu đại khách, vẫn làm. Nhưng mà vẫn có ý niệm là hôm nay bắt khách dữ nghe, tao mới giết mày, chứ thật tao biết, tao phá giới, phạm giới phẩm. Và như vậy á, ý niệm này có thể lên rồi, cái khi mà cầm dao cắt á, chúng ta cảm thấy sao? Hôm nay không bình thường như lúc kia, trước kia là có một cái cảm giác gì đó nó nhói nhói trong lòng, và có một ý niệm là nhìn thử cơ mày chết thế nào như thế nào. Và lúc đó mới nói Đức Phật nói đúng chứ, đúng đâu mà thấy cắt nó tội chứ, nó dùng vậy nó chết thì đấy là một cái ngày đặc ta. Các vị có một cái từ tâm một chút xíu thôi, các vị có tác ý chút xíu thôi, các vị khởi lên. Các vị làm 100 con như vậy, các vị khởi lên 100 lần như vậy, sau đó các vị đấy thôi nha, mới mốt lễ lọc đó, tao ra chợ tao mua câu làm sẵn thôi, không bao giờ tao làm cái chuyện này nữa. Tiến bộ chưa? Đó là ý niệm từ lúc mà nhờ thọ giới đó. Nhờ nhiều lần cái ý niệm này nó thôi thúc hoài trong lòng, cho nên là không can đảm để làm mãi, cho nên sau này có cái chỉ đi chợ mua. Và một ngày đó, cái từ tâm của các vị nó được trưởng giữ từ ý niệm đó. Nó lớn dần, lớn dần, lớn dần, rồi bây giờ mua chợ đến thời gian, có những người ăn chay trường cũng không cần mua này. Đó là tùy cái sự giác ngộ mỗi người. Rồi có người ăn chay kỳ, có người vân vân. Vấn đề đó là tùy cái giác ngộ và cái điều kiện của mỗi con người. Vấn đề đó là tùy các vị xử lý đó. Nhưng mà cái quan trọng của nó là ngay chỗ đó, ngay chỗ cái thọ giới gì. Cho nên từ tâm với một con gà được, các vị có đủ can đảm để giết con chó, con mèo hay là con dê không? Không thể. Và nếu không thể như vậy, các vị đủ để giết con heo không? Không thể. Và càng khó hơn nữa là không thể giết một con bò hay là một con trâu. Và cuối cùng, trong cuộc đời chúng ta có thể đối diện với con người như vậy, gia chạm đến quyền lợi, tổn thương danh dự, tổn thương tài sản, tổn thương tình cảm. Nhưng mà nếu chúng ta đã có từ tâm với một con gà như vậy, thì chúng ta có thể bất nhẫn hay là phiền hà với điều đó, nhưng chúng ta không có một ý niệm để kết liễu một đối phương nào làm chúng ta đau khổ và phiền hà. Không bao giờ nghĩ như vậy. Đây là điều quan trọng của thọ giới. Và trở lại, khi chúng ta không có thọ giới, như vậy chúng ta không có phạm giới, nhưng mà cầm dao cắt cổ con gà bình thường không? Vật chủ nhân mà, mày sinh ra để nuôi tao, chỉ có nuôi hay không là tùy, nhưng mình cứ cho là như vậy để dễ dàng thoải mái. Nhưng mà tôi đã giảng cho cái đĩa ăn chay bạn rồi, tôi nói nếu ai nói vật dưỡng nhân á thì nó phải như vậy. Tới ngày tháng mà ăn được á, nó đưa cực cổ vô vậy, đây tôi tới tài đã ăn được rồi, cắt cổ tôi đi đó, lúc đó mới gọi là vật dưỡng nhân. Lúc đó tôi mới chấp nhận các vị. Còn bây giờ các vị muốn ăn được một con gà con vịt mà các vị phải làm sao? Các vị phải đuổi, phải rượt, phải dí, phải đập, phải đè, phải ném đủ thứ cho các vị nó ăn được chứ. Nó đâu có dân hiến tự nhiên cho các vị đâu, các vị nói nó luôn mình. Nhưng mà nói chung, cái điều này tự nhiên thôi. Cái câu vấn đề cuộc sống, mỗi vấn đề mỗi người tự nhận thức. Nhưng tôi chỉ phân tích một cách khách quan vậy thôi. Ngày xưa tôi cũng vẫn ăn như vậy mà. Xin thưa các vị, đó là chuyện của cuộc sống bình thường. Nhưng mà khi phát tâm tu học và thọ giới rồi thì đã khác. Như vậy thì khi một người bình thản cắt cổ con gà không có dao động gì hết, mai này nó lỡ cắt cổ con dê, cái sau cũng bình thường, lên con heo, con bò, con trâu bình thường, và từ tâm chúng ta sẽ khép lại lần với cái chuỗi ngày ác nghiệp tăng. Ác nghiệp tăng thì từ tâm khép lại dần, và từ tâm khép lại dần cho nên nếu đụng chạm đến quyền lợi của một con người là thân bằng quý thuộc, là một đối tượng trong lành, là một cái gì đó trong sự sống này, nếu tổn thương quyền lợi danh dự của tôi, có thể phải không phải thì giải quyết bằng giang hồ. Đây là điều chúng ta có nghĩ. Nếu chúng ta đã là từ một cái vấn đề từ tâm khép kín như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề. Ở đây mỗi người có phải là tự quyết định số phận và nghiệp duyên của mỗi con người mình không? Có phải ông trời ông Phật nào can thiệp vào chuyện đó không? Không bao giờ có điều đó. Đó là cái điểm đặc biệt trong quan niệm thiên đường và địa ngục của đạo Phật. Tự mỗi con người tự chọn hướng để thiên đường, và mỗi con người tự chọn con đường của mình xuống địa ngục. Đó là tự mình. Và quan trọng nhất, người thân của chúng ta giúp được gì cho chúng ta lúc mà lâm chung hay là lúc chết rồi, là lúc chúng ta đọa địa ngục mà chưa có cái vấn đề đủ phước duyên để giúp cho mình ra khỏi địa ngục, thì vấn đề đó là tự cầu phước một cách may mắn. Làm 7 phần công đức mình hưởng được 1 phần, nhưng mà chắc gì những người thân của mình làm được 7 phần công đức. Nếu là thành tâm bằng một cái ý giác ngộ, bằng là một cách trong sạch thanh tịnh thì có thể 7 phần công đức. Nhưng nếu nó dụng về, nó chưa hiểu, nó làm máy móc hoặc bắt chước thì cái phước đức càng ít hơn nữa. Như vậy chúng ta là một người học Phật, đợi đọa vào địa ngục rồi cầu cứu, hay là chúng ta phải tự cứu mình trước? Chúng ta phải tự cứu mình trước là người giác ngộ và thông minh. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật dạy rất rõ: nhân nào nghiệp nào quả nào đưa chúng ta xuống địa ngục, nhân nào quả nào nghiệp nào đưa đến thiên đường, thì chúng ta học hiểu và chúng ta tự chọn lấy. Mong rằng chúng ta sẽ chọn cho mình con đường đi lên chứ đừng đi xuống. Mặc dầu trời hay là địa ngục nó nằm trong lục đạo. Lục đạo là trời, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong 6 đạo này, trời người vẫn nằm lẫn quẩn trong đó. Nhưng mà các vị có biết rằng, các vị có nghĩ rằng bao mình đã từng được sống trên cõi trời chưa? Có không? Trời, tại sao cô lắc đầu? Cô đã từng sống cõi trời đó. Tất cả chúng ta ở đây, và kể cả tôi nữa các vị, cũng đã từng ngao du sơn thủy nơi cõi trời. Nhưng mà hết bước trời rồi chúng ta ngao du xuống trần gian. Rồi có những lúc mà trong vô lượng kiếp chúng ta cũng trần gian, chúng ta ngao du xuống địa ngục. Đó là chuyện bình thường, cho nên hôm nay tôi không biết tôi trên trời xuống hay đi địa ngục tôi mới lên nữa. Trong luân hồi tôi biết chắc chắn là đã có, nhưng mà không xác định được thôi. Nhưng mà tôi đã có như vậy. Vì vậy cho nên tôi mới đặt một bài thơ mà tôi có lâu lắm rồi. Tôi nói là ai đã cho tôi một kiếp người hết sanh đến tử tợ trò chơi, tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Tất cả những cái đó là tôi nghĩ rằng mình đã từng sanh đi tử lại và chết, và mỗi một lần sinh đi tử lại lên một cái chúng sinh nào mình không tham khẳng được. May mắn được làm người, may mắn hơn lên thì khỏi trời, ít phước hơn đọa xuống địa ngục ngạ quỷ và xuất sinh để trả tất cả những cái quả báo tùy cái nghiệp của mình gieo. Như vậy thì bây giờ nếu thiên đàng và địa ngục, một người bình thường như chúng ta đừng có vấn đề 2 lên 8, thì chúng ta chọn cái nào? Chọn nào? Thiên đường hay địa ngục? Dĩ nhiên là chúng ta phải chọn thiên đường chứ. Vậy thì bây giờ trên nguyên tắc tôi nói rằng mình chưa đủ sức để tu tập, để thoát khỏi luân hồi sinh tử, thì mình hãy chọn cho mình một con đường là ít nhất là mình tái sanh trong cõi người, để làm một con người cũng nhìn được màu hoa này tươi đẹp, cũng vẫn còn được thưởng thức một thức ăn, thưởng thức một bản nhạc, dầu bên cạnh các cuộc đời có đau khổ đến nhẹ, nhưng mà vẫn là hương vị của cuộc đời, vẫn là cái gì biết được cái phải, cái thể là gì, hiểu phần của bà tắc, tức là giữ được hai giới trở lên là hiểu phần của bà tắc, tức là một nam cư sĩ và một nữ cư sĩ giữ được tích phần trong giới pháp của Phật là đã Phật tử. Lên nữa ba giới gọi là bán phần của bà tắc hay là bán phần của bà di, rồi lên nữa đó là gọi đa phần của bà tắc, đa phần của bà di, mà chọn năm giới thì toàn phần của bà tắc, toàn phần của bà di. Chúng ta không được toàn thì chúng ta đa, không được đa thì chúng ta trung, không được trung thị thì thiểu, nghĩa là sao chúng ta u bà tắc của bà di ngay chứ có phải vậy không? Cho nên các vị quan trọng nhất là chỗ này, để được giữ phần trong phần pháp là tốt rồi, để biết được tội phước đúng sai trái mãi, đây là điều quan trọng. Vậy thôi, biết chưa làm cũng vẫn được, biết thì cái đạt. Đây là một cái ý niệm trong vấn đề là tu tập và vấn đề để nhìn nhận được chư thiên, loài người hay là địa ngục một cách khái quát như vậy. Nếu đưa về trong vấn đề kinh tạng thì rất là dài dòng, chúng ta bàn sâu vô thì nó cũng chia sẻ qua những vấn đề phước tội quả báo vậy vậy thôi. Trở lại một điều nữa, một điều tôi muốn nói rất thật sự các vị, trở về trong thế giới thiên đàng và địa ngục thân, trên cuộc đời này có bao giờ các vị tự cảm nhận hay là thấy người khác cảm nhận như một con người trong địa ngục chưa? Có chưa? Có. Trong cuộc đời chúng ta chưa biết người đã chết đi đâu, nhưng thực tế trước mắt chúng ta một con người đau khổ không khác gì cái địa chỉ này, mà muốn chết thì không chết, mà sống thì không sống, dở sống dở chết, cái đó gọi là đang trải nghiệm, mà chưa rõ địa ngục là đã hiện tướng của địa ngục. Như vậy chúng tôi mới thấy được rằng trong lời Đức Phật dạy, những hiện tướng của chúng sinh trong địa ngục đó, một chúng sinh mà bị đọa vào địa ngục đó, nó có những hiện tướng như thế này nhiều lắm, nhưng mà tôi nhớ đại khái. Một là trước khi chết rên la thảm thiết, rên la thảm thiết thì chúng sinh này chắc chắn khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Hai là nhìn thấy những cái cảnh ghê gớm xung quanh và la quảng. Ba là tắt thở chưa được bao lâu mà thân đã lạnh và cứng ngắc. Tất cả những cái này vân vân và nhiều những cái vấn đề là cần phải có những cái vấn đề là để giao để mát gì đó mới chết được vân vân, bằng những tiếng thê thảm khóc lóc gian sinh trước khi chết mà mặc dù mê mờ mà như vậy, đó là hiện tướng một chúng sinh khi lâm chung sẽ đọa địa ngục. Và căn cứ vào ghi thức học, ngài Huyền Trang có một cái bốn câu định nghĩa để xác định rằng một người sau khi quá giả sẽ sanh về đâu, thì bài kệ đại khái với kinh nghiệm ngài dạy như thế này: cảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly địa ngục khước tâm xuất. Bốn câu kệ như vậy. Một người chết được hiện thiện thánh, được đắc thánh quả, được giải thoát, được vãng sanh, người này ấm ở trên đỉnh đầu, tức là lạnh hết nhưng mà cuối cùng ấm đỉnh đầu, nhãn thánh tỉnh thánh nhãn sanh thiên. Người này chết rồi chỗ nào cũng lạnh nhưng cuối cùng còn ấm đôi mắt, thì người này sẽ sanh vào thiên đàng, tức là cõi trời. Nhờ tâm ngã quỷ phúc, tức là người này sau khi chết rồi còn ấm trái tim, tức là dùng ngực của mình, thì người này sanh vào cõi người. Ngã quỷ phúc, phúc là bụng á, tức là nếu còn ấm dùng bụng thì đọa vào ngã quỷ. Bàn sanh tất cái ly, tức là bàn sanh còn nóng ở đầu gối. Địa ngục khước tâm xuất, tức là địa ngục thì nó sẽ nóng ở dưới lòng bàn chân, tức là lạnh hết còn lòng bàn chân nóng. Như vậy tùy chỗ ác sanh của thần thức, ở điểm nào cuối cùng nóng ở điểm đó, người ta kinh nghiệm được của các bậc thánh, của các bậc tổ đức, thì xác định được rằng người đó sinh về đâu bằng những kinh nghiệm như thế. Như vậy khi chúng ta là người có người thân, nếu chúng ta thăm dò những cái nơi như vậy, chúng ta cũng biết được rằng đâu là hiện tướng của một chúng sinh đọa địa ngục, đâu là những cái dấu hiệu để xác định một chúng sinh đã bản sanh cực lạc, hay một chúng sinh đã được sanh thiên, hay một chúng sinh đắc thánh quả. Đó là vấn đề khả năng chúng ta có thể biết được. Như vậy thì bây giờ về vấn đề này, trong cuộc sống thực tế chúng ta vẫn thấy những cái điều đó nhan nhản trước mắt chúng ta. Và hơn thế nữa, đó là những chúng sinh bị bệnh, bị nhiều cái vấn đề tai nạn khác đã đau khổ một cách nguy hiểm rồi, nhưng mà có những như thế này. Có những lúc gia đình chúng ta là một địa ngục, có không? Có. Thật sự có những gia đình, thông thường gia đình là tổ quy ương, gia đình là một thiên đàng hạnh phúc, gia đình là một cái gì đó của tất cả chúng ta. Nhưng tổ quy ương hạnh phúc đó, nếu chúng ta biết thực hiện những điều để làm nên hạnh phúc, còn bằng không chúng ta không biết ứng dụng để thực hiện những điều hạnh phúc, thì gia đình của chúng ta từ một tổ quy ương đó, từ một thiên đàng đó, chúng ta xa xuống và để trở thành địa ngục. Giống như hồi nãy một câu thơ là thân quá nặng, linh hồn xa xuống, xuống thấp, chớ giận khi những kẻ mất thiên đàng mà. Gia đình chúng ta, hai vợ chồng chúng ta, trong một gia đình là có cha, có mẹ, con cái vân vân, chúng ta biến lại thành trở thành địa ngục, bởi vì chúng ta không biết sống ra nhau. Chúng ta lúc đó sống nghiệp cảm của một chúng sinh trong địa ngục, cái gì phải thì thôi, mà đôi khi chúng ta không biết nhận được đâu là phải, đâu là trái, không cần nghe, bất cần nghe những lời thuyết phục khác, bởi vì nghiệp chúng ta đang ở địa ngục. Vì vậy chúng ta bất cần những lời thánh thiện, thanh mai, chúng ta làm chừng nào đổ mở thôi, để hả dạ này, để hả gan này. Như vậy khi các vị hả dạ, hả gan, các vị ngồi như thế nào? Các vị ngồi trong một thiên đường để ngồi đi được. Tất cả mất hết, tình cảm mất, tài sản mất, sự nghiệp mất, danh dự mất. Tại sao vì một ý niệm nho nhỏ bảo vệ bằng những thành kiến cố chấp đơn giản để đánh mất cả một thiên đường? Chúng ta có những lúc chồng mình lại suy nghĩ đi. Một ý niệm giận này, một cái kỹ này, một cái hiểu này, một cái sự thỏa mãn, những cái gì đó, hay là một thời gian nhỏ nào đó, có đáng để đổi lấy cả một gia sang, cả một gia đình hạnh phúc này, hay là cả một sự nghiệp không? Hãy để lên Phật căn cân đi. Cái nào nè? Một ý niệm giận này nè, hay là một cái hạnh phúc này nè, một cái tự ái này nè, hay là một cái hạnh phúc này nè? Các vị thử cân, các vị thử cân phân. Cho nên tôi chỉ nói một điều, việc gì cũng có thể xảy ra, cái việc đó nó không có sao cả. Vấn đề ra tòa ly dị, hay vấn đề làm cái đổ vỡ gì đó, hay là chúng ta hành hạ nhau, hoặc chúng ta tổn thương nhau, hoặc chúng ta thỏa mãn nhau để làm đau khổ nhau, biến thành tù ngục nhau, việc đó không có lâu, muốn làm cũng được, 5-10 ngày sau cũng không có muộn. Cuộc sống không có chết bất đắc kỳ tử đâu mà lo. Mặc dầu mặt dạy vô thường, nhưng mà tùy người chứ không phải nhất thiết là như vậy. Nhưng mà hãy để đi, 10 ngày sau tôi vẫn trải được, cải lộn được mà, 10 ngày sau vẫn thắng lụi được mà. Nhưng mà thử ngồi lại trước khi làm được đó, căng phân đi, bỏ lên cái này nặng hay cái này, tự ái của tôi và ông nặng, hay là hạnh phúc của tôi và ông nặng, danh dự của tôi và ông nặng, hay là những cái vấn đề bất hòa nặng, con cái của mình là nặng, hay là tất cả những cái chuyện này nặng. Ngồi trầm suy nghĩ, 10 ngày sau xử lý chuyện này cũng xong. Nếu các vị làm được điều đó, các vị sẽ biến từ một địa ngục trở thành thiên đàng, chắc chắn rằng thiên đàng không còn ai. Các vị có đồng ý chỗ này không? Cho nên việc gì đừng có nóng vội, không có gì vội cả. Cuộc đời còn hứa hẹn đủ thứ điều, còn giải quyết, còn trắng trời nay ai ăn cắp ăn tiêu gì, không lẽ ai lại dành với các vị chuyện cãi lộn đó? Không ai dành hết á, các vị cho không nhận nó tính gì dành, đừng có sợ mất. Đó, vì vậy tôi chỉ mong rằng khi những điều như vậy, các vị cứ chậm suy nghĩ, đừng vội. Chúng ta hay vội như vậy, miễn chạm tới tự ái cái thả liền, chạm tới suy nghĩ ghen tuông phóng gió gì đó thả liền, hay là bất cứ những cái tự ái giận hờn gì đó thả liền, cũng không vội đâu. Đó, vì vậy cho nên tôi mới nhớ cái chuyện này, tôi có kể với các vị nghe rồi, nhưng hôm nay tình cờ trùng hợp tôi kể lại á. Có cô đó, cô Phật tử tôi kể chuyện với tôi á, cô đi bán đu đủ á các vị, các vị biết cái đu đủ mà. Thì khi mà cô bán đu đủ á, cái cổ bày ở Việt Nam mình lại thấy có cái chợ mà gọi là mình để bài ở ngoài lỗ vậy đó, thì bán cổ cũng bán gấp đu đủ với cái bà đó, bà lại nó mua, bà cầm lên cái đu đủ đó, bà coi đã, hồi bắt để xuống, các bạn nói đu đủ này ăn cái gì? Nếu các vị là người đang bán đó, các vị cảm thấy thế nào? Còn cái bà đó có xấu quá không? thì nó sốc quá đi thôi chứ tôi nghe tôi còn thấy sốc á. Nhưng mà cô này rất là hay, cô rất là hay, cô sắp là trái đu đủ mà trong tâm đó. Tôi nghĩ ba câu đồng Phật rồi tôi tính bà. Nó cô đang chuẩn bị cô tính nhưng mà cô nói để tôi niệm ba câu đồng Phật là tính bà. Nhưng cô nói thưa thầy, con niệm câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba con không đủ can đảm để con làm gì, con tha thứ cho bà đi. Các vị thấy rất tuyệt vời, chỉ có ba câu niệm Phật chứ chưa đến ba ngày hay mười ngày cho các vị nữa đó. Như vậy chỉ cần một niệm tỉnh giác thôi là chúng ta đã giải quyết được mọi vấn đề. Vì vậy khi học đạo các vị mấy không có ngờ ngỡ rằng cái câu là bất quý tham sân khởi nhi cũng tự giác tiền, chẳng lo sợ tham sân mà khởi lên, chỉ sợ ý tính giác ngộ đến chậm mà thôi. Đây là điều rất quan trọng. Xin thưa cho các vị, ý niệm này quan trọng để giúp cho chúng ta hóa giải tất cả mọi việc. Sống trong cuộc đời này chúng ta đừng đài đọa nhau, đừng làm cái vấn đề là thiên lôi quỷ sứ với nhau. Đó. Nếu mà người này lẫn nhau biến thành thiên đài địa ngục thì ta không phải là con người, ta không phải là chư thiên, ta là quỷ, người kia là phá quan, ngược lại người kia là quỷ, ta là phá quan, hai người trong địa ngục hết. Nhớ là như vậy, không ai được thiên đài. Như vậy nếu mình nhìn người kia là một thiên tử thì ta là gì? Ta cũng thiên tử. Đó. Nhớ là như vậy. Chỉ như vậy thì tôi nghĩ hóa giải tất cả một cuộc sống của chúng ta nó cũng từ những giải pháp đó. Xin hứa hẹn với các vị những điều này trong đề tài ngày mai, đó là đừng làm khổ nhau. Hôm nay trong khoảng thời gian giới hạn và cho phép, xin thưa các vị, hồi nãy giờ tôi có gây mê các vị không vậy? Xin thưa các vị, tôi biết có gây mê không mà tôi thấy nãy giờ tôi cũng mê quá. Bây giờ với thời gian cho phép như vậy, chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị với một đề tài thiên đàng và địa ngục là những ý niệm được gói ghém như vậy. Mong các vị thông cảm những gì chúng tôi chia sẻ. Những việc các vị có thể nghiên cứu và thông hiểu sâu hơn, các vị tự bàn giải và giúp cho chúng tôi có một ý niệm để rõ được một vấn đề. Và ngược lại vấn đề nào các vị chưa được tìm hiểu thì chúng tôi cũng chia sẻ với các vị những gì chúng tôi đã được học hỏi và nghiên cứu từ kinh nghiệm của Phật Pháp. Những gì chúng tôi có thể sơ xuất trong buổi nói chuyện hôm nay, mong các vị gì chúng tôi mới qua chưa tỉnh táo chút cho nên nhận tình quan hệ cho tất cả những thiết thuyết khó phải ra. Hãy đi vào nhà nhà thứ tư chưa cai làm cảm ơn tất cả các vị đã nhiệt tình lắng nghe cho buổi nói chuyện hôm nay. Hãy đi vào
chúng con chân thành cảm tạ đại đức đã ban những con một thời pháp rất hấp dẫn. Đại chúng ở đây mặc dầu tới giờ trưa rồi, bây giờ chắc nó buồn lắm rồi mà vẫn nghiêm chỉnh để nghe lời pháp của thầy. Cảm ơn thầy đã chỉ rõ cho chúng con đường thiên đàng và địa ngục, để nhờ vậy chúng con có thể quyết định con đường tu tập của chúng ta. Chúng con chúng tôi nhân dịp này cũng xin thông báo với quý vị là chúng ta sẽ có thể ngồi tại nơi tại chỗ đây để dùng cơm, và anh em bạn thực sẽ mang cơm ẩn nớt cho quý vị và đi đâu cả.
Các vị ăn thấm từ chư thiên đó, ta đem cơm tới chỗ đó.
Nhưng mà có tin mừng quý vị là chúng ta sẽ dùng một thời bữa cơm trưa chắc là những hữu chút xíu vì chúng ta đã sử dụng nhưng hơi nhiều bây giờ rồi, nhưng mà chúng ta may mắn sẽ được đại đức Thích Phương Tiến trở lại giải đáp những thắc mắc quý vị. Quý vị sẽ hỏi pháp và được nghe pháp.
Dạ, mời các vị hồi hướng buổi chiều có buổi pháp đàm, và pháp đàm này quý thầy mừng có mời chúng tôi để chia sẻ các vị. Xin hẹn gặp lại các vị, mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử
Lạy tạ ơn mẹ từ mình thiêng liêng, lời mẹ êm ái cho con bình yên. Lạy tạ ơn mẹ hiến trọn cuộc đời, yêu thương vô tận, vui buồn đầy vương. Lạy tạ ơn mẹ nụ hôn ngọt ngào, nay con khôn lớn ngắm nhìn chẳng sao. Lạy tạ ơn mẹ tình những bao la, cho con hiểu biết lời mẹ thiết tha. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con ánh sáng nhìn trùng vượt qua. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn thầy ơn bạn ơn đời cho ta. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, ơn của tổ quốc ơn người gần xa. Lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha, cho con tất cả từng bước nở hoa.